Thank you. những pháp là phúc lành cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm biết đời
đấng tâm đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sợ hành tư vây không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp Buddha Dhamma. Câu hỏi mang sức thuyết phục sẽ do ni sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hòa của Tiêu Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2011, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Câu hỏi mang sức thuyết phục, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy nhé. Kính đại lễ thiền tọa Thầy Siêu, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, mỗi lần về chiêm bái thánh tích Lộc Pháp Luân, phái đoàn đi qua một cổ tháp có tên là tháp Chakhandi. Mỗi lần nhìn tháp đó thì chúng tôi thường nghĩ đến câu chuyện mà quý Phật tử sắp nghe ngày hôm nay. Bởi vì bảo tháp đó đánh dấu nơi mà lần đầu tiên Đức Thế Tôn gặp lại Nam Anh Em Kiều Thực Nhiên. Thực ra thì thái độ của những vị đó và cách thuyết phục của Đức Phật cho chúng ta biết nhiều ý nghĩa của câu tiền đồ tri mã lực cử sự thức hiền nhân, đường dài mà biết sức ngựa, sống lâu mới biết là người thế nào. Nhưng mà thưa quý vị, ngay cả khi mình biết một người và biết nhiều về người đó, nhưng mà chúng ta vẫn bị một số những cái thành kiến nhất thời làm cho chúng ta không thấy rõ vấn đề. Có lẽ hơn ai hết, năm đạo sĩ Kiều Trực Như biết rằng Đức Thế Tôn là vị hoàng tử bỏ cung vạn địa ngọc. Đối với Ngài, danh lợi là phù du và một chút hư danh nó chẳng nghĩa gì hết. Thế nhưng khi Đức Phật Ngài nói với các vị đó Ngài là người giác ngộ, thì phản ứng của những vị này thì thưa quý vị rất là tầm thường. Chúng ta sau đó là pháp thoại của Ni sư Liệu Pháp, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Mời quý Phật tử đọc cho chánh kinh ngày hôm nay. Xin mời cô được chưa?
Sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin phép được đọc bài học hôm nay. Câu hỏi mang sức thuyết phục. Sau ngày thành đạo, Đức Phật quyết định thuyết bài pháp đầu tiên tại Lộc Uyển Hisipatana cho năm đạo sĩ Khôn Đá Nhá. Những vị này vốn từng theo Đức Phật trong thời gian khổ hạnh, nhưng đã bỏ Ngài ra đi vì thất vọng rằng Đức Phật không đủ sức kiên trì với pháp tu hành pháp. Trong giây phút tái ngộ đầu tiên, năm đạo sĩ có thái độ ân cần trước phong thái siêu phàm của Đức Phật, nhưng gọi Ngài là Asbuso, hiền hữu, một cách xưng gọi với bạn ngang hàng. Đức Phật thấy cần thiết để thay đổi lối xưng hô đó, nên nói rằng Như Lai đã giác ngộ, các thầy không nên gọi như vậy. Lời đó không làm thay đổi ngôn ngữ của các đạo sĩ. Đức Phật lặp lại đến lần thứ ba, rồi Ngài hỏi rằng, trước đây có bao giờ Như Lai nói như vậy với các thầy chưa? Câu hỏi đó mang đầy sức thuyết phục. Cả năm cung kính đón nhận huấn từ và trở thành những đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Điều Ngự. Những điểm lưu ý: 1. Bằng tâm ngạo mạn, chúng sanh khó lãnh hội pháp màu. 2. Con người thường dùng thành kiến để phán xét sự việc. 3. Không nên đánh giá bậc cao nhân bằng lý lẽ thường thức. Chúng con kính cung thỉnh Ni sư Liệu Pháp từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay.
Nam mô Bụt-tha-ya, con kính lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Chí Thâm, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là một cái câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Đức Phật và nhóm năm anh em nhà Kiều Trần Như. Ngay sau khi Đức Phật vừa mới thành đạo, có lẽ là ở trong rừng mình đó, mình cũng đã nghe về cái câu chuyện của về kính chuyện Phật lúc này nhiều rồi. Hình như cũng cách đây cũng mới vài ba tuần thôi, thì cũng đã mới ban cập đề cập tới cái đề tài là bài kinh chuyện Phật Luân hay là Tự Diệu Đế. Tuy nhiên cái sự kiện này đó, là nếu như mà quý vị đọc ở trong bộ Mahavagga, tức là đài phẩm của Tăng Luật Vinayapitaka đó, thì khi nào quý vị đọc đó, cũng cảm thấy rất là thú vị. Bởi vì chi tiết, những cái chi tiết mà khi Đức Phật Ngài vừa mới thành đạo, Ngài một người mới có 35 tuổi thôi, mà sau chỉ có sau 6 năm tu khổ hạnh và đã từ bỏ khổ hạnh rồi để đi theo con đường trung đạo, Vậy mà chỉ một thời gian rất là ngắn thì Ngài đã chứng đắc đạo quả. Thời Đức Phật đó, thì những bậc đạo sư ngoại đạo phần lớn là những người đạo cao, tuổi rất là lớn. Những cái bậc mà họ tự xưng họ là bậc giác ngộ hay là bậc A-la-hán đó thì phần lớn là trọng tuổi 70-80 tuổi. Còn riêng Đức Phật Ngài thành đạo với cái độ tuổi 35 là một độ tuổi tương đối trẻ so với những người mà đồng thời với Ngài. Cho nên khi mà Ngài tuyên bố rằng là Ngài đã trở thành một vị chánh đẳng chánh giác đó thì người ta không khỏi nghi ngờ. Đặc biệt là năm anh em Ngài Kiều Trần Như là những người đã từng cùng tu tập với Ngài. Những người mà khi họ từ bỏ hoàng cung là họ đi theo Ngài với một cái niềm tin rất là mạnh liệt. Bởi vì chính bản thân Ngài Kiều Trần Như là một trong 8 vị Bà La Môn đã đến quay tưởng cho Thái tử Đắc Đạt Đa. Còn 4 vị kia đó là con của vị 4 vị Bà La Môn cũng có mặt trong nhóm 8 các vị Bà La Môn đó. Như vậy đây là những người đã có liên quan tới việc là rất là tin tưởng vào cái 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật và có một cái niềm tin chắc thật rằng nếu như Ngài mà xuất gia, Ngài sẽ trở thành một vị Phật và họ quyết tâm đi theo Ngài, hầu hạ Ngài, cùng tu với Ngài để khi mà Ngài thành đạo đó thì họ sẽ là những người đầu tiên được học hỏi từ giáo pháp của Ngài. Bởi một cái niềm tin mạnh liệt như vậy cho nên là suốt cả 6 năm trời Đức Phật bên cạnh để mà chăm sóc, để hầu hạ, để kính chỉnh Đức Phật. Khi Ngài còn là một vị Bồ Tát thì nhưng mà đến khi Bồ Tát nhận ra bao nhiêu nỗ lực tu khổ hạnh như vậy nhưng mà trí tuệ của Ngài thì không có phát khởi, ngược lại trong một cái thân thể tiêu tùy gây ổn đó thì cái tinh thần của Ngài cũng không thể minh mẫn để tìm ra một con đường sáng suốt được. Vì vậy Ngài từ bỏ khổ hạnh. Mà thời đó đó người ta cho rằng chỉ có tu khổ hạnh mới là cái con đường đúng đắn để đưa đến sự giác ngộ. Mà Ngài từ bỏ con đường khổ hạnh thì người ta cho rằng Ngài đã đi theo con đường lịch từ một người không ăn một bữa, chỉ ăn một hộp mè, mà Ngài đã nhận cơm sữa đề hồ của nàng Sujata đó. Thì như vậy đối với các vị đạo sĩ thì đó là một cái bước thụt lùi rất là lớn. Đối với chúng ta bây giờ đó thì thấy rằng cái việc mà nhận một cái bát cháo sữa của người ta cũng dương thì đó là một việc quá ư là bình thường. Nhưng mà với những người tu đạo, tu hành, tu khổ hành rất thì việc mà thò dùng vật thực trở lại là một bước thụt lùi đáng kể. Và họ đã mất niềm tin đối với Ngài. Và họ đã từ bỏ Ngài để ra đi. Lúc đầu thì tất cả 6 vị cùng tu ở trong rừng Uruvela là bây giờ là Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng sau khi thất vọng về Đức, về Bồ Tát đó, thì 5 vị này đã bỏ đi. Và họ đi qua thành Varanasi. Họ ở trong vườn vườn Nai, Migadaya. Thì chỉ một thời gian ngắn sau, họ mới từ bỏ Đức Phật có vài tháng thôi. Thì sau đó Đức Phật Ngài thành đạo và Ngài ngồi chiêm niệm cái hạnh phúc an lạc của cái giác ngộ giải thoát trong 7 tuần. Và sau đó thì Ngài quyết định là sẽ sau khi quán tưởng và biết rằng là 2 vị thầy của mình là những người đã từng dạy cho Ngài thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng thi phi tưởng xứ, tức là Ngài Alarakalama và Ngài Udakaranaputta. 2 vị này đều đã qua đời cho nên Ngài hướng tâm mình đến 5 vị đồng tu khổ hạnh trước đây. Bởi vì Ngài biết rằng những người này là những người họ có một cái trình độ tâm linh rất là cao. Và trong số những chúng sanh ở trên cuộc đời này đó, thì những cái nhóm 5 vị này là những người có cái trình độ có thể tiếp thu được cái giáo pháp của Ngài. Cho nên Ngài đã từ thành Uruvela đi hướng về Varanasi để tìm đến 5 anh em vị đạo sĩ Kiều Trần Như. Lúc bấy giờ đó thì 5 người này thấy Ngài từ xa đi lại, họ đã nhận ra rằng đó là Sa môn Gotama. Và họ đã bảo nhau rằng, Sa môn Gotama đang đi tới, ông ta là người mà đã từ bỏ khổ hạnh và đã trở về sống cái đời sống lời dưỡng. Vậy thì chúng ta khi mà ông ta đến đó thì chúng ta đừng có chào hỏi, đừng có mời ngồi, đừng có pha, đừng có múc nước cho ông rửa chân, đừng có mời nước uống. Tức là mình cứ để cho ông ta muốn làm gì thì làm. Mình coi như là tạng lờ không cần biết. Bởi vì đây là người đã bỏ cuộc rồi. Tuy nhiên đã nhắc nhở nhau như vậy vì đã mất niềm tin đối với Bồ Tát. Nhưng mà khi Đức Phật đi tới đó với cái phong thái oai nghi, với hào quang sáng rực rỡ và với một cái những cái dung mạo mà cao quý không ai bảo ai, mà người thì lăng xăng đi múc nước rửa chân cho ngài, người thì đi thải tòa cụ, người thì lấy khăn lau chân, người thì bưng nước đứng. Thì họ làm như vậy đó, gần như là một cái cảm xúc mà nhất thời nó thôi thúc họ là cái người này tới, họ phong thái như vậy thì mình không thể coi thường họ được. Tuy nhiên đó, khi mà nói chuyện với Đức Phật á, thì họ vẫn gọi ngài làm từ tiếng Pali là Avuso, tức là hiền hữu, tức là một cái từ mà dành cho những họ gọi người bằng mình, mà mình gọi trong Pali mà các vị sư hoặc là các vị sa môn mà gọi nhau đó, thì nếu như gọi một người mà mình kính trọng đó thì phải gọi bằng Thanh Tê là một cái từ rất là kính trọng, còn từ Avuso đó thì chỉ là cái từ coi như là ngang hàng hoặc thậm chí từ qua mình cao hơn người kia. Thì Đức Phật nghe như vậy đó, thì Đức Phật thấy rằng là trước khi mà ngài thuyết pháp cho họ đó, thì ngài phải làm sao để cho thay đổi cái tâm của họ trước cái đã. Bởi vì trong cái cách xưng hô như vậy để đã chứng tỏ rằng cái nhìn của họ đối với Đức Phật bây giờ đó nó vẫn còn cái thành kiến trước đây. Vì trước đây khi mà họ từ bỏ ngài thì ngài vẫn còn là một vị phàm nhân thôi, ngài cũng chưa có thành Phật, cho nên họ nghĩ rằng ngài đã bỏ cuộc, và cho tới bây giờ người ta vẫn nghĩ rằng ngài đang là người đang sống lợi dưỡng. Và vì cái nghi như vậy, coi thường như vậy, cho nên họ cái biểu hiện trong cái cách xưng hô của họ. Và khi Đức Phật hiểu được cái tâm trạng đó, ngài biết rằng với một người mà cái tâm trạng coi thường cái người mà coi thường đó, thì họ sẽ không có tôn trọng những gì cái vị này sẽ nói ra, thì nó sẽ không có kết quả tốt đẹp được. Cho nên trước khi mà ngài thuyết pháp cho Nam Anh Nhà Kiều Trần Như đó, thì Đức Phật ngài nói rằng đó là các vị đó không nên quầy Như Lai như vậy, bởi vì Như Lai đã là người giác ngộ rồi, Như Lai đã là một vị Phật, một vị chánh đẳng chánh giác. Thì khi mà ngài nói lần đầu như vậy đó, họ vẫn không thay đổi thái độ, họ vẫn gọi ngài là Avuso thôi. Ngài nói lần thứ hai, họ cũng nghĩ rằng là ngài là trẻ như vậy, bởi vì so tuổi của ngài với ngài Kiều Trần Như đó, thì ngài Kiều Trần Như chắc chắn là lớn tuổi hơn ngài rồi. Bởi vì khi ngài ra đời thì ngài Kiều Trần Như đã là một vị Ba La Môn được mời tới để khóa dưỡng. Vì vậy cho nên là những vị này vẫn chưa tin ngài. Và sau đó, khi nói đến lần thứ ba mà người ta vẫn không tin, đó, thì khi đó Đức Phật ngài phải dùng tới cái ý chỉ của ngài. Khi đó ngài mới đặt câu hỏi rằng là từ trước cho tới đây, có bao giờ Như Lai nói như vậy với các thầy chưa? Nói như vậy tức là nói rằng Như Lai đã giác ngộ, đã trở thành một vị Phật chưa? Ở đây quý vị thấy rằng chỉ một câu hỏi đó thôi, khiến cho những người này đó họ nhớ lại cái đức hạnh của Đức Bồ Tát khi mà đang còn sống chung với họ, khi đang còn ở trong cung điện cho tới khi mà sống chung. Một vị Bồ Tát đó mà hành Ba La Mật đó, thì có một cái điều đặc biệt là ngài có thể phàm những cái giới khác, nhưng đặc biệt cái giới mà dối đó thì ngài không bao giờ phàm cả. Và đặc biệt với cái kiếp cuối cùng khi mà ngài sắp thành Phật thì hoàn toàn ngài là một người sống tôn trọng sự thật, không bao giờ nói dối. Và một người mà chưa từng bao giờ nói dối cả, khi ngài chưa không tu mà không thành công thì ngài cũng nói bảo với họ rằng ngài tu như vậy mà không thành công, và ngài phải thay đổi cách tu khác. Cho nên bây giờ mà ngài tuyên bố rằng ngài thành công thì chắc chắn rằng là ngài đã chứng đạt một cái gì, chứ không phải là tự nhiên mà ngài tuyên bố một cách mà không có bảo chứng như vậy. Và chỉ có một câu hỏi như vậy mà những cái người này đó họ nghĩ tới một cái quá trình, cái cách cư xử, cái cách hành xử của ngài trong suốt những cái thời gian họ chung sống với nhau. Quý vị thấy rằng để tạo một niềm tin cho một người đó, không phải chỉ ngày một, ngày hai, không phải chỉ một tháng hay một vài tháng, mà có khi phải ở với nhau vài năm trời và trải qua những cái khó khăn đó, trải qua những cái thử thách, khi đó người ta mới biết rằng người kia có thật sự là một người có đạo đức, có đức hạnh đáng để mình tin cậy hay không. Và mặc dù Đức Phật ngài, người ta nghĩ Phật thân của ngài thì không có đạt thôi, nhưng mà nếu như nói về cái tư cách đạo đức của một người tu tập á, thì rõ ràng người ta vẫn không hề mất cái lòng tin của ngài đối với ngài về cái mặt tư cách đạo đức, và đặc biệt là về cái hành chân thật của ngài. Cho nên khi ngài hỏi một cái câu rằng là có bao giờ Như Lai đã nói như vậy trước đây chưa? Thì họ mới xịt, họ nhớ lại, họ mới nói đúng là chưa, trước đây chưa bao giờ Ngài từ xưng Ngài giác ngộ cả, khi Ngài chưa giác ngộ. Và họ khơi lại, họ câu hỏi đó đó là khôi phục lại cái niềm tin của họ đối với Đức Phật. Và họ sẵn sàng ngồi xuống để lắng nghe Đức Phật. Thì quý vị thấy rằng một câu hỏi thôi mà đã thay đổi cái thái độ của họ. Và khi cái thái độ họ đã thay đổi, và họ nghĩ rằng, à, như vậy người này phải có một cái gì đó đã thay đổi từ khi chúng ta từ biệt người này để ra đi, để đi về cái thành phố, để thành phố Varanasi đó, thì có thể đã có một sự kiện quan trọng xảy ra trong cuộc đời Ngài, và có thể Ngài đã chỉnh ngộ một điều gì đó, và chỉnh nhờ chỉnh ngộ pháp đó mà Ngài mà dám tiến bộ. Và trong cái bài kinh chuyển pháp luân thì Ngài nói rằng ta mới dám tiến bộ giữa một thế gian với có sự xuất hiện, có sự có mặt của các sa môn, các bà la môn, các chư thiên và phàm thiên. Bởi vì quý vị thấy tuyên bố một điều gì không phải là dễ dàng. Một chỉ cần mình tuyên bố ra một điều gì đó đó, chất cái tài năng thực sự tương ứng với cái mình tuyên bố đó, thì sẽ bị người ta tới, người ta thách thức, người ta thách đấu, người ta sẽ tìm cách để thử mình tuyên bố hay không. Thời xưa cũng vậy thôi, bây giờ cũng vậy thôi. Một người mà vào trong núi tu tập một thời gian, và khi mà họ trở về lại, có cái mình gọi hay dùng từ là hà sơn đó, họ xuống núi, họ đi vào chờ vào đời và họ tuyên bố rằng họ chứng đạt cái gì đó, thì chắc chắn những người mà tới không ai mà nghe một cách tin một cách là dễ dàng mà tin được. Người ta sẽ để xem người này họ nói năng như thế nào, họ hành động như thế nào, và mình đặt những câu hỏi về những cái vấn đề thật là khó khăn học bổ để xem người này giải quyết ra sao, có thỏa đáng hay không. Thì khi đó người ta mới thử thách thật là nhiều lần, nhiều cách chứ không phải chỉ một cách thôi. Và khi người ta tâm phục khẩu phục rồi đó, thì người ta mới công nhận rằng, à, đúng là sau một thời gian hà thủ công phu thì người này đã có cái sự chứng đắc. Thì cũng như vậy trong cái trường hợp của Đức Phật, khi Ngài thành đạo trong cái tuổi mới 35 tuổi, đang còn rất là trẻ như vậy, thì rõ ràng rằng là khi mà Ngài tiến bộ giữa một cái xã hội, một cái cuộc đời mà toàn bộ, đặc biệt là với cái xứ sở Ấn Độ, các bậc đạo sư, các bậc du sĩ ngoài đạo thường thường người ta hay đi luận thuyết đấu tranh với nhau. Nếu như Ngài không có chứng đắc thật sự, không bao giờ Ngài tuyên bố rằng Ngài đã chứng đắc, Ngài đã hiểu rõ tất cả những cái gì cần phải hiểu ở trên cuộc đời này. Bởi vì vậy khi mà Đức Phật Ngài tuyên bố đó rằng Ngài đã chứng đắc, thì các vị nhóm năm vị kiều trân miếu đó, khi đó người này nghĩ rằng đúng là có một sự kiện gì đã xảy ra, cho nên Sa môn Gotama mới tuyên bố như vậy. Vậy thì chúng ta hãy ngồi xuống để lắng nghe xem vì này họ đã chứng đắc điều gì và muốn truyền đạt cho chúng ta điều gì. Họ đã sẵn sàng mở rộng cái tâm của mình để đón nhận những điều gì Đức Phật nói. Và với cái tâm như vậy thì Đức Phật khi đó Ngài mà tuyên thuyết Pháp Tự Diệu Đế và sự thật về khổ, về nguyên nhân của khổ, về sự diệt khổ và con đường để đến sự diệt khổ. Và quý vị thấy rằng ngay trong thời pháp đầu tiên thôi thì cả năm vị đều chứng đắc quả Tu Đà Hoàng. Và khi Đức Phật thuyết thêm bài pháp thứ hai là Kinh Vô Ngã Tướng thì cả năm vị đều chứng đắc A La Hán và đều xuất gia trở thành những đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Thì chỉ một bài pháp thôi mà chỉ nghe một bài pháp mà chứng đắc đạo quả, chứng tỏ rằng cái tâm của vị này đã khi đó là hoàn toàn đoàn tật, toàn tận mọi cái sự hoài nghi. Nếu như mà Đức Phật không có chuẩn bị tâm ý cho họ thì rất là khó để họ có thể tiếp thu và đoàn tầng hoài nghi một cách mà tuyệt đối như vậy để chứng đắc, để nhập thâm nhập cái giáo pháp của Ngài một cách mà mau chóng, quả rất là mau chóng. Để nỗi mà khi mà Ngài Côn Đăng Nhô mà Ngài tuyên bố một câu để nói lên cái sự hiểu biết của Ngài là Giám Kinh Chi Samudaya Thamang Pháp Băng Tăng Ni Rô Thát Thamang Tí, tức là các pháp nào do nhân duyên mà sanh thì các pháp đó đều do nhân duyên mà diệt. Thì một câu tuyên bố như vậy thì Đức Phật rất là hoan hỷ và Ngài thốt lên một câu cảm thán rằng là Côn Đăng Nhô đã ngộ rồi. Và cái giây phút đó mình cảm thấy rất thật là hoan hỷ, bởi vì cái giáo pháp của Đức Phật mà từ chứng rất là thầm thâm vi diệu đến nỗi mà Ngài ngần ngừ không biết có nên đem tuyên thuyết ở trong cuộc đời này không. Chúng sanh với bùi trong mắt nhiều như vậy, với cái tham ái đắm nhiễm như vậy, thì làm sao mà hiểu được cái phạm viện lý này. Cho nên khi mà Ngài chỉ cái bài pháp đầu tiên đó, thì Ngài thuyết làm sao cái pháp thật là cốt lõi, thật là cô đồng, để người ta nghe xong người ta có thể hiểu được tất cả những gì mà Ngài cần tuyên thuyết. Và chỉ sau một bài kinh mà những vị này đã nhận ra rồi, thì đó là cái thành công đầu tiên và một cái thành công nó đem tới một cái sự xác lập rằng cái giáo pháp này là có thể thuyết một cách rất là khéo léo để cho mỗi người tự chứng nghiệm được, không phải là chỉ là tưởng tượng mà thôi, không phải là một cái sự thử nghiệm. Quý vị thấy rằng đó, ai một cái nhà khoa học người ta làm công tác ở trong phòng thí nghiệm, nó đi ra thực nghiệm đó, mà thực nghiệm mà thành công đó không phải là chuyện dễ dàng. Bao nhiêu cái thất bại mà đi tới cái thành công cuối cùng, có khi cả hàng ngàn cái thí nghiệm thất bại mà tới một cái thí nghiệm thành công cuối cùng mà đi tới một cái kết luận. Ở đây Đức Phật chỉ mới thuyết cái bài pháp đầu tiên thôi và đã có kết quả ngay, đã có các vị đã chứng đắc thành các bậc thánh đó. Thì một sự kiện rất là hoan hỷ. Vậy thì ở đây đó mình thấy rằng cái sự thành công đầu tiên đó nó cũng có do Đức Phật ngài hiểu được cái tâm ý của người nghe. Ngài biết được thứ nhất là những người này họ đã có được một cái trình độ tâm linh, một trình độ nhận thức khả dĩ có thể tiếp thu được cái giáo pháp của ngài. Thứ hai đó, họ chỉ còn sót lại một cái số tâm ngạo mạn, do họ nghĩ rằng là họ cao cả hơn, cao thượng hơn Đức Phật, họ là những người không bỏ cuộc, còn Bồ Tát đã là người bỏ cuộc rồi. Thì ngài phải làm sao để dẹp được cái tâm ngã màn của những vị này bằng cách là chỉ họ thấy rằng ngài tuy là trẻ tuổi như vậy nhưng mà ngài đã chứng đắc đạo quả và ngài có thể thuyết pháp cho họ nghe. Và ở đây đó mình thấy rằng là nếu như những cái vị này họ mà còn giữ thành kiến về ngài, họ còn có cái sự nghi ngờ về ngài đó, thì rõ ràng họ không thể nào ngồi xuống cởi mở để mở cái tâm của mình ra để lắng nghe giáo pháp của Đức Phật được. Những người này nhờ đã dẹp bớt những cái thành kiến, đã dẹp bỏ những cái thành kiến trước đây đã có về Đức Phật, về Bồ Tát, cho nên nhờ dẹp bỏ đó mà họ có thể tiếp thu được giáo pháp một cách rất là nhanh chóng. Và ở đây trong cái đại ý của mình có thể được ra trong cái câu chuyện này nữa đó là không nên đánh giá một bậc cao nhân bằng những cái lý lẽ thường thức. Là ở đây là như người ta đánh giá bằng cái tuổi tác, hoặc là bằng cái phương pháp tu tập, bằng cái hình thức tu tập, hay là bằng những cái kinh nghiệm, những cái ấn tượng của mình về một người đó đó, thì những cái đó nó hoàn toàn sai lầm. Ở đây cũng là một cái để cho mình rút ra từ trong cái đời sống hàng ngày, trong cái cách hành xử hàng ngày đó. Thì quý vị thấy rằng là chúng ta trong đời sống hàng ngày cũng vậy, mình hay có một cái ý niệm về một người nào đó, mình đã từng gặp họ, từng sống chung với họ trong một cái thời gian ở trong quá khứ, và mình thấy rằng những cái người này khi họ ở với mình thì họ rất là tệ về đạo đức, về tư cách, về trình độ, về nhận thức, tất cả đều rất là tệ, và mình luôn luôn có một cái thành kiến như vậy về người đó. Thì bất cứ cái điều gì người đó nói ra mình không có tin, bất cứ ai mà kể một điều hay về người đó mình không có tin, là mình luôn luôn giữ một cái ấn tượng chung của mình về người đó. Nếu như nó xấu thì mình cứ nghĩ ra người đó là xấu. Rất là khó để thay đổi cái thành kiến của mình về họ. Và nhưng mà mình thấy rằng đó, nếu hiểu đúng đạo Phật một cách rốt ráo đó, thì mình biết rằng là tất cả các pháp hữu vi là vô thường, thân vô thường, tâm cũng vô thường. Có người ngày hôm qua họ còn là một vị tướng cướp, một kẻ cướp, một kỵ nữ, họ là một người xấu xa. Nhưng mà nếu như cái duyên may đó, chỉ trong một ngày thôi mà họ hiểu được giáo pháp, họ chứng ngộ được, và ngay cái giờ phút đó mà họ cần gì phải tiên não đó, thì họ đã trở thành một bậc thánh nhân. Nên như là câu chuyện của Angulimala, của bà Ambapali, thì đó là những cái câu chuyện mà mình thấy rằng là nếu như ai mà có một cái ấn tượng xấu với một người nào và giữ hoài đó, thì có khi đó mình có sẽ dần tới đây mình có cái cách đối xử không có cung kính, biết đâu người đó đã là một vị thánh nhân rồi thì sao. Cho nên với cái kinh nghiệm đó thì chúng ta nên giữ một cái thái độ trung dung trong khi cư xử với người khác. Tốt nhất là mình giữ cái tinh thần như thị. Ở trong đạo Phật đó thì cái từ như thị là dạ tha phu tăng. Dạ tha là như và phu tăng tức là trạng thái. Trạng thái như thế nào thì mình ghi nhận như vậy. Bất cứ lúc nào đó mình cũng ghi nhận cái trạng thái sao thì như vẫn như vậy thôi, nó chỉ là vậy. Dạng hàng như mình ngồi hơn thấy họ là hay là nói dối, họ là hay lười biếng, họ là hay dại đại, họ hay tham ái đó, thì mình ghi nhận người đó họ là như vậy. Nhưng mà bây giờ đó khi mình gặp lại họ sau một thời gian vài năm hay vài tháng mình gặp lại đó, thì mình phải quan sát họ xem bây giờ họ nói năng như thế nào, họ cư xử như thế nào, và họ cái cách biểu hiện của họ trong đời sống thân khẩu ý của họ hàng ngày như thế nào đó, thì phải thấy ngay cái trạng thái hiện tại này, chứ không có nên cái gì ấn tượng cái kinh nghiệm của mình ở trong quá khứ. Vì vậy cho nên mình có thể rút ra một cái bài học ở trong ứng xử, đó là cái thứ nhất. Và một bài học thứ hai nữa đó, đó là cái việc sống bởi cái hành chân thật. Nếu như mà Đức Phật trước đây khi Ngài còn là một vị Bồ Tát, hay là trước đó khi Ngài còn là một Thái tử đó, nếu như Ngài không phải là người sống chân thật, trung thực và được cái lòng tin của những người này đó, thì khi mà Ngài tuyên bố Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác với cái tuổi trẻ như vậy, thì có thể người ta rất khó để cho người ta tin tưởng. Và bây giờ Ngài lấy được cái sự tin tưởng của họ đó cũng là nhờ một cái quá trình lâu dài, Ngài đã tạo được một cái niềm tin ở nơi những cái người mà cần sự với Ngài. Thì cũng như vậy, muốn để cho một người khác họ tin tưởng vào mình đó, thì không phải một sự mục tiêu, không phải chỉ bằng lời nói thôi, mà bằng cái sự sống của mình đó, mình luôn luôn tôn trọng sự thật, mình luôn luôn chân thật, thì mới tạo được cái lòng tin của những người khác. Và khi họ có cái lòng tin đối với mình rồi đó, thì mình nói cái gì người ta mới có thể chấp nhận được, và người ta mới có thể cân nhắc hay suy nghĩ tới những cái điều mình nói. Quý vị thấy rằng giả sử như mình có một cái mối quan hệ với người kia rất là tốt đẹp, nhưng mà chỉ cần một lần mình nói dối thì người ta đã lung lay niềm tin. Hai lần mình nói dối, tới lần thứ ba thì người ta sẽ không bao giờ tin mình nữa. Trong tục ngữ có nói một câu là một lần mà thất tín thì vàng lần bất tin. Người có thể mình nói thật 100 lần, nhưng mà chỉ cần mình nói dối một lần thôi thì người ta đã có mất niềm tin đối với mình rồi. Vì vậy cho nên nắm giới của người Phật tử đó, mà phải giữ tròn đời, thì trong đó có cái giới là không nói dối. Có nhiều người cho rằng là cái giới này không có quan trọng, có khi mình cũng có thể phương tiện hay mình du di, mình vì lợi ích người này, vì lợi ích người kia, hay là để cái hòa khí mà mình nói dối đó. Thì mình cho rằng có những cái người nói dối là vô tội. Thật ra đó, trong đạo Phật mà nói một cách rốt ráo thì không có cái lời nói dối nào là vô tội cả. Đã là nói sai sự thật và khiến cho họ tin vào cái lời nói của mình đã là phạm vào cái tội nói dối, là bất thiện pháp rồi, đã là ác pháp rồi. Cho nên mình phải theo cái hành của Đức Phật, của các vị Bồ Tát đó, là luôn luôn tôn trọng sự thật và luôn luôn nói lời chân thật, không có nói dối. Khi mà mình có giữ được trong đời sống hàng ngày như vậy, mình mới tạo được cái uy tín với những người xung quanh, và đặc biệt là với những người làm cha mẹ, làm thầy, làm những cái bậc mô phạm, làm cái tấm gương cho những cái đàn em, cho những người thế hệ đi sau đó, thì người ta lại càng cần có cái sự tin tưởng đối với mình hơn. Nếu như một vị thầy dạy học trò một đường mà bản thân mình hành sự một nẻo đó, thì làm sao học trò tin tưởng vào mình được, làm sao mà mình dạy những cái gì mà họ nghe theo một cách tuyệt đối được. Cho nên cái việc mà từ cái niềm tin của những người này đối với Đức Phật đó, cũng khiến cho chúng ta rút ra một bài học rất quan trọng về cái lối sống chân thật. Và những cái bài học đó mình có thể rằng không phải chỉ áp dụng một ngày một ngày hai, mà phải nói rằng là những cái bài học này mình áp dụng suốt cả đời. Cho nên một người Phật tử mà thọ trì tam quy ngũ giới đó, thì ý thức rằng những cái giới mà mình đã phát nguyện đó là mình giữ tới trọn đời, và mình thực hiện trong suốt 24 giờ của mỗi ngày trong khi mình còn tồn tại, thì cái giới của mình nó mới có cái giá trị lâu dài và bền vững, và nó có hình thành cái nhân cách đạo đức của mình. Và không những nó trở thành cái nhân cách đạo đức của một người Phật tử, cá nhân người Phật tử, mà nó trở thành cái lối sống của Phật giáo. Một người Phật giáo đó, nếu như mà mình nói không phải nó là một cái chủ nghĩa hay là một cái giáo điều hay một triết học, mà nếu như nói một cách đúng đắn đó, thì Phật giáo tức là cái con đường hay đạo hay là lối sống có tỉnh thức, có đạo đức để đưa đến cái sự giác ngộ hoàn toàn. Và cái giới luật là cái bước đầu tiên. Và Đức Phật chính là nhờ cái điều gì cái giới luật rồi Ngài thực hành thiền định và Ngài thực hành trí tuệ đó, mình đưa tới cái kết quả sau cùng như vậy. Thì bài học hôm nay, một cái đoạn rất ngắn, và cái điểm nhấn đó chỉ là cái câu hỏi mà Đức Phật nêu lên cho các vị năm vị kiều trần như là để khẳng định, để khôi phục cái niềm tin của họ đối với Ngài. Và với cái niềm tin đó, họ có thể mở cái tâm phóng khoáng để tiếp nhận chỗ Ngài. Và với cái sự kiện đó, giáo pháp được thành lập, tăng đoàn được thành lập, và nó và đã trở khởi đầu cho cái lịch sử Phật giáo kéo dài hơn 2.500 năm. Và điểm lịch sử rất là quan trọng, một cái sự kiện rất là quan trọng. Và khi mà chúng ta mà đọc những cái câu chuyện của cuộc đời Đức Phật đó, thì nếu như chúng ta mà chiêm nghiệm đó, thì mình thấy rằng không bao giờ mình đọc mà mình cảm thấy nhàm chán hết. Mỗi lúc mà mình đọc đó, mình cũng cảm nhận như là mình đang sống lại ở trong không khí của Ấn Độ thời xưa. Mình hình dung tới những cái xã hội lúc bấy giờ, khi mà chúng sanh đang còn mê mờ, đang chìm đắm ở trong cái tự luân hồi. Người ta cũng muốn tìm cách để thoát ra nhưng không thể nào thoát được. Và Đức Phật làm thế nào để Ngài có thể thoát ra? Và làm có thể nào để Ngài có thể đưa những chúng sanh khác giúp cho họ thoát ra ngoài? Thì những câu chuyện đó đó giúp cho chúng ta củng cố thêm niềm tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Và rất mong rằng là với những cái buổi học như thế này đó, thì chúng ta có thể cùng nhau đọc lại lịch sử, hoặc là cùng nhau đọc lại kinh điển để nhắc nhở cho cái tâm của mình và khiến cho thiền pháp của chúng ta ngày một tăng trưởng hơn và chúng ta tận hóa ở trong đạo pháp. Con xin được dừng lại cái thời pháp hôm nay ở đây để dành thời giờ còn lại cho phần thảo luận của chư Tông Đức Tăng Ni và Phật Bảo Phật Sanh. Con xin hồi hướng đến chư Thiên và các thân bằng chuyển thuộc đã có bạn, cầu xin cho các vị được an vui và cũng cầu xin chư Thiên hộ trì cho chư Tông Đức Tăng hiện diện trong vân cũng như quý Phật tử luôn được thân tâm an lạc, tận hóa trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, kính thưa ni sư Liệu Pháp. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Xin được kính cung kính thưa tòa thầy siêu mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Và thưa tòa thầy siêu, thưa tòa có nghe được không? Giờ xin đi hỏi một lần nữa là không biết thưa tòa thầy siêu có nghe được không? Thưa quý vị còn nghỉ chờ cho một chút. Có lẽ là thì tổ thầy siêu tạm thời không có mặt ở trước máy. Chúng ta sẽ thỉnh dạ thấy thì tổ thầy siêu đi bay rồi. Mà thì tổ thầy siêu, con người chúng ta thường nói rằng những người mà nhận định được gì là bằng thành kiến thì là cái nhìn họ không có trung thực. Nhưng mà thứ nhất là ở trong kinh điển đó, lại đặc biệt ít có nói đến chữ thành kiến. Và thành kiến có phải là một thứ phiền não hay không? Và có một cái pháp nào về bất thiện pháp mà nó cho chúng ta một cái khái niệm là gần với cái chữ thành kiến hay là định kiến hay là tư kiến hay là tư kiến chủ quan không? Thì xin thỉnh thưa tòa thầy sư Hoan Hỷ giải về điểm này.
Kính bạch cô chị Tục Đức, kính thưa quý vị, cái chữ thành kiến được dùng ở trong cái nghĩa tiêu cực thì tất nhiên đó là một thứ phiền não. Đó thành kiến, đó là một thứ phiền não. Nhưng mà cái thành kiến thuộc về phiền não gì? Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta chưa có khẳng định được cái thành kiến đó nó thuộc về nó gì. Cũng có thể là phiền não sân, mà cũng có thể là phiền não nghi, mà cũng có thể là tà kiến. Ba thứ đó, phiền não sân tức là cái trạng thái tâm ghét. Khi mà ghét ai đó thì thường có cái thành kiến vô, cho dù người ta làm tốt. Như có câu nói rằng khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Hoặc khi thương nước đục cũng trong, khi ghét nước chảy giữa dòng cũng nhơ. Cho nên khi một người họ có cái tâm sân sâu nặng với người nào đó thì họ có cái thành kiến với người đó. Cho nên thành kiến này nó thuộc về phiền não sân. Thành kiến mà nó thuộc về phiền não nghi thì cái thành kiến đó, ví dụ như trường hợp ở trong Bộ Kinh Hoa cũng có ghi lại một cái câu chuyện Ngộ Nghịnh. Một ông thợ mộc, ông Lan cố gắng tìm cái búa, không biết là nó thất lạc ở đâu đó. Thì bất chợt ông ta nghi ngờ có kẻ lấy cắp. Kẻ đó là một đứa bé hàng xóm, nó thường ngày nó hay qua chơi. Trong lúc mà ông ta đang khởi lên một cái suy nghĩ như vậy thì đứa bé đó nó chạy qua nhà nó chơi. Đứa bé hàng xóm chạy qua nhà chơi thì ông ta nhìn đứa bé đó, ông ta nói cái điệu bộ như vậy rõ ràng là tên ăn cắp. Cái ánh mắt như vậy rõ ràng là một tên ăn cắp. Ông ta nghĩa là cái đứa bé hàng xóm á, thường ngày thì ông ta không có, ông thợ mộc đó không có thấy, không có thấy như vậy. Nhưng mà hôm nay vì cái sự nghi ngờ đó, ông ta có cái thành kiến đối với đứa bé á, cho rằng đứa bé là một tên ăn cắp. Thế rồi ông ta lại kiếm được cái búa. Lúc bây giờ ông ta mới nhìn đứa bé đó, ông ta nói cái cử chỉ dễ thương như vậy không phải là một tên ăn cắp. Cái cặp mắt sáng như vậy không phải là một tên ăn cắp. Thì như vậy rõ ràng chúng ta thấy rồi, khi mà con người ta có cái sự nghi ngờ ai đó, cái lòng nghi hoặc đó nó tạo cho họ có một cái thành kiến xấu, có thành kiến không tốt đối với cái người mà họ nghi ngờ. Thì đây là cái trường hợp thứ hai mà chúng ta phải hiểu rằng cái chữ thành kiến trong cái nghĩa là phiền não nghi hoặc quý chư vị cha. Còn thành kiến mà trong cái nghĩa phiền não tà kiến đó, thì cái thành kiến này nó thuộc về ý đăng sách cha phi nê sát cát ca dây đăng thác, tức là thử thực chất thân phượng. Đó là cái thành kiến mà thuộc về tà, là khi mà một người họ có một cái tà kiến, họ chấp sai hiểu lầm, họ luôn luôn họ có một cái nhận xét rất là độc đoán, và họ cho rằng chỉ có họ mới là đúng, còn những người khác đều là sai. Mà khi họ đã có mang trong người một cái tà kiến như vậy đó, thì khi mà nói chuyện với ai, dù cho người đối phương có nói chuyện tốt như thế nào đi nữa, có lập luận hay cỡ nào đi nữa, nhưng mà đối với một người có tà kiến thử thực chất thân Phật này, thì họ luôn luôn mang cái thành kiến là người đó là người tà, là người quấy, là người không đúng. Những kẻ ngoại đạo khi mà họ có mang một cái tà kiến, họ cái nhìn của họ đối với Đức Phật, nhìn cái nhìn của họ đối với các vị tỳ kheo, thì họ luôn luôn có một cái thành kiến, họ không thể nào mà họ chấp nhận được do nơi cái ác tà kiến. Thành thử ra trong trường hợp này đó, chúng ta phải hiểu rằng thành kiến là một thứ phiền não, mà thành kiến nó có ba cái thứ phiền não làm ba cái nhân tố để mà sanh lên. Vì vậy khi mà chúng ta biết được chúng ta có thành kiến với ai, thành kiến với người nào, một sự kiện gì, thì chúng ta cần phải biết được là cái thành kiến đó nó xuất phát từ cái nguyên nhân, cái yếu tố phiền não gì, để từ đó chúng ta mới có được một cái biện pháp để chúng ta giải tỏa cái thành kiến đó bằng cách là chúng ta trị cái gốc phiền não này. Cái tánh mình hay nghi ngờ, cho nên mình gặp ai mình cũng có cái thành kiến, người ta tốt nhưng mà mình cứ nghĩ quấy là người ta xấu, người ta sẽ có thể trở thành một tên trộm cắp vân vân. Thì nếu mà chúng ta biết được cái thành kiến của mình như vậy là không đúng, có đôi khi mình xúc phạm vào những người mà họ vô tội, thì như vậy mình mang một cái ác quả trong tương lai. Nghĩ như vậy cho nên chúng ta phải dẹp bỏ cái tâm hoài nghi của mình đi, lần lần chúng ta tu tập làm sao để tâm của chúng ta luôn luôn có cái sự khoan dung đối với người khác, mình không có sự nghi kỵ người khác nhiều. Rồi nếu như mà chúng ta thấy rằng vì do cái sự hận thù, cái sự ghét bỏ mà mình luôn luôn có thành kiến xấu, thì lúc bây giờ chúng ta hãy an trú vào tâm từ như Đức Phật đã dạy, và ở trong bộ Xuất Thế Mắt Giác cũng có giải thích. Khi đó mình suy nghĩ rằng biết đâu những người này theo như Đức Phật đã dạy, thì này các tỳ kheo, không có một chúng sanh nào trong đời quá khứ không từng là cha của các ngươi, không từng là mẹ của các ngươi, không từng là anh em của các ngươi, vân vân. Vì chúng ta suy nghĩ như vậy cho nên chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có ác cảm và có cái thành kiến đối với chúng sanh này, biết đâu chúng sanh này trong đời quá khứ cũng là cha mình, là mẹ mình, rồi bây giờ mình có cái ác cảm như thế, có cái thành kiến như thế thì tội quá, tội nghiệp quá. Khi mà chúng ta suy nghĩ nhiều lần như vậy thì cái thành kiến mà do sân tâm đó nó được giảm trừ. Còn cái vấn đề thành kiến mà nó trở thành cái định kiến ngã chấp đó, thì trong trường hợp này chỉ có là chúng ta tu tập thiền quán minh sát, một thời gian sau chúng ta ngộ được lý vô thường, khổ và vô ngã, thì lúc bây giờ chúng ta thấy tất cả nó đều có duyên khởi, cái gì nó cũng có nguyên nhân nó sanh, cái này có cái kia mới có. Thì một thời gian sau ta dẹp bỏ được cái thành kiến ngã chấp, thì đây là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, làm sao để chúng ta có thể biết được, chúng ta phải nhận thức được rằng thành kiến là một thứ phiền não, dầu cho phiền não nào cũng là không tốt, cần phải được đoạn trừ. Mà mỗi một thứ phiền não là yếu tố của để phát sinh cái thành kiến, thì cái phiền não đó chúng ta phải có một bài thuốc khác nhau để chúng ta điều trị. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua câu hỏi của thượng tọa Nhật Đẳng như thế. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Sa thú kính trên là thượng tọa Thầy Siêu. Chị tôi biết là thưa quý thánh thưa tổng thầy siêu hoan hỷ nói rõ về một điểm liên quan đến từ vựng là chúng ta thường có cái chữ phan tê ngày và thượng minh châu thường nghĩa ở trong Hán Tạng thì là tôn giả rồi abu sô dịch là hiền giả. Hai từ vựng đó chúng ta có cách nào để khôi phục để dùng ở trong cái sinh hoạt hàng ngày của ngày hôm nay được không? Là tại vì lý do là ngày nay thì chúng ta lại gọi rất là nhiều danh từ như là tọa thượng, thượng tọa, đại đức hay là ngày này, ngày kia vân vân. Nhưng mà chữ Abuso và chữ Phan Tê đó chúng ta nên hiểu như thế nào để người Phật tử có căn bản. Và thưa tọa thượng siêu, cũng chúng ta biết là đối với các vị bên ni đó, tức là bên những cái vị nữ tu sĩ đó thì chúng ta có chữ Eya, như là Eya Khema chẳng hạn. Nhưng mà rồi chữ Eya đó, nếu mà những vị nhỏ gọi vị lớn là Eya, vị lớn gọi vị nhỏ thì gọi bằng cái gì? Thì xin thỉnh sư tổ thầy sư Quan Hỷ nói thêm một ít về những từ vựng này.
Nam mô Bụt Thầy. Tại kính bạch chư tăng chư thượng vị. Ở trong cái cách xưng hô theo luật thì Đức Phật khi sắp viên tịch Niết Bàn ngài có dạy tôn giả Năng Đa, sau này các vị tỳ kheo nhỏ hạ hơn gọi cho vị cao hạ hơn mình gọi cái tiếng Phan Tê. Còn cái vị cao hạ thì gọi cái vị nhỏ hạ xưng hô bằng những âu sô. Hai cái từ này khó xác định được cái từ Hán Việt nào và cho chính xác, bởi vì cái chữ tôn giả đó đôi lúc và thượng Minh Châu ngày dịch từ cái chữ Ayasma. Ayasma cũng là tôn giả. Chữ Ayasma Ayut ghép với chữ Ban Tú, Ayas Ban Tú, thì cái chữ Ayasma đó dịch là tôn giả, thường xài Ayasma là tôn giả, nhưng mà thực ra thì cái chữ Ayasma đó là cái người có tuổi, chỉ là cái người có tuổi thôi, cái người có tuổi tác cao hơn mình, cái tuổi hạ cao hơn mình, cho nên gọi Ayasma dịch lực. Nhưng mà cái tiếng tôn giả thì xài, có đôi khi xài cho dịch cho cái chữ Padante hoặc là Phante cũng được. Thật ra chữ Padante hay là Padante dịch là tôn giả, tức là cái người mà đáng tôn trọng, người mà đáng kính, người đáng tôn kính, như vậy được gọi là tôn giả, là bậc tôn giả. Giả tức là người. Còn cái chữ Auso có thể xài là cái chữ hiền giả hoặc là hiền hữu, là cái tiếng xưng hô gọi giống như là ngang bằng, bạn bè mới là xưng hô như vậy, hay mình gặp người khác. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói này bạn, bạn hãy như thế này như thế kia, này bạn, bạn có khỏe không? Thì cái tiếng này bạn, chữ bạn đó là hiện hữu, tức là chỉ cho cái cách xưng hô ngang và đế thì cũng được, xài tiếng hiền giả hay hiền hữu cũng được, bởi vì đã gọi là tôn giả thì phải gọi là hiền giả, đã quen như vậy rồi. Mà trong những cái nguyên tắc mà dịch thuật được thì có một cái nguyên tắc là cái chữ nào mà người ta dùng xài quen rồi nó thành cái ngôn ngữ phổ thông, thì trong trường hợp mình chỉnh sửa lời thì khác, mình sửa là không được. Chẳng hạn như bây giờ chữ Putha, người ta âm là Put, mà miền Bắc Việt Nam thì gọi là Bục, miền Nam gọi là Phật. Thế thì cái chữ Phật đó nó đã trở thành quen thuộc, quen thuộc đến mức mà dầu người miền Bắc cũng phải là Đức Phật, chỉ trừ ra khi họ kể cái câu chuyện nào đó ngày xưa Bục dạy như thế này, Bục dạy thế kia. Nhưng mà khi mà ra thế giới mà nói chuyện với người ta phải sử dụng cái chữ Buddha, phải gì là Đức Phật, chứ ai mà Đức Bục đó, đã quen rồi. Cũng vậy, cái chữ Phante và chữ Awuso quen gọi là tôn giả và hiền giả, thì gọi như vậy là để chỉ cho cái sự phân biệt giữa cái người cao người thấp. Thì ở đây chúng tôi nói rằng cái việc sử dụng từ để dịch cho hai chữ này không có cách nào để dịch cho chính xác mà nghe cho nó ổn, chỉ bằng cách là hễ người xưa xài thì dùng quen như thế nào thì bây giờ chúng ta cũng dùng quen như thế đó, chúng ta không có sửa đổi được. Nhưng mà ở đây nó cũng không phải là một cái vấn đề quan trọng, nó không phải là một từ ngữ Phật học, cho nên chúng ta cũng không cần thiết phải sửa đổi. Bây giờ chúng ta sẽ nói với cái trường hợp của Ni. Bên Chư Tăng, bên các vị tỳ kheo thì vị nhỏ xin gọi vị lớn là Thanh Tê, vị lớn gọi nhỏ là Hồng Sô. Còn ở bên Ni thì cái vị nhỏ mà gọi vị lớn là Aya, tức là thật ra cái chữ Aya nó giống như cái chữ Leader, tức là quý bà, chứ chúng ta khó mà dịch cái chữ gì khác. Mà nếu mà vị tỳ kheo Ni mà gọi vị tỳ kheo Ni trẻ mà gọi vị tỳ kheo Ni lớn hạ đó, mà nếu mà chúng ta chỉ ai giá với ai gia mà chúng ta gọi cho nó đúng chữ đó thì nghe không được. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà như thượng tọa Giác Đẳng đề nghị là xài chữ nữ tôn giả, thì rõ ràng nếu mà nữ tôn giả đó thì nó giống cái chữ tôn giả của chữ Phan Tê. Nếu như mà chúng ta xài nữ, chữ Phan Tê là tôn giả, mà hai nữ tôn giả thì phải là Phan Tê Ni chẳng hạn, hay là Phan Ti, phải xài gì, tức là chúng ta phải ghép một cái tiết chỉ ngữ ở phía sau để nó biến cái từ này trở thành nữ tánh. Nhưng khổ nỗi là chữ Phan Tê nó trở thành một bất biến từ, không thể nào ghép cái chữ khác vô được, không thể nào ghép cái chữ, ghép một từ khác được. Do đó cho nên hệ Thanh Tê về cho tôn giả thì chữ Aya đó, chữ Aya là nam tánh, chữ Aya người ta cũng có dùng cho người nam nữa, chữ Aya là quý ngài hay là quý ông hay là tôn ông, mà Aya một chữ không có dấu, dấu quyền, còn một chữ có dấu trường âm ở trên, là nam tính nữ tính, ai gia ai gia. Người ta xài hai chữ đó để người ta chỉ cho quý bà quý ông, theo cái cách gọi ở ngày xưa mà người ta trịnh trọng lắm đó, là quý bà quý ông đều gọi là ai gia ai gia. Nhưng mà xài riêng cho cái cách xưng hô ở trong trong ni chúng thì gọi là ai gia. Chúng ta dịch là sư bà thì nghe nó kỳ già quá, cho nên ở cái chỗ này chúng tôi cũng tôi không biết sao. Nếu mà chúng ta xài nữ tôn giả thì cũng tạm được, chúng ta xài vậy đi. Nhưng mà bây giờ cái người, cái vị tỳ kheo ni trưởng lão mà gọi cái vị dưới thì gọi như thế nào? Ở đây chúng ta có cái chữ phát đê. Chữ phát đê là từ hô cách của cái chữ phát đa, là hiền nữ. Như chữ âu xô chúng ta dịch là hiền giả, thì cái chữ phát đê đó để gọi cho dưới là hiền nữ. Cái chữ phát đê thường thường ở trong chữ phát đê đó, chúng ta xài cái chữ đây được. Cái đó là gọi cho cái người dưới, chúng ta gọi cho cái người dưới. Ở vị tỳ kheo nhỏ hạ, vị tỳ kheo ni nhỏ hạ thì gọi vị tỳ kheo ni trưởng lão gọi là ai gia, ai gia. Còn cái vị lớn hạ gọi dưới là ai dê, ai gọi là phát đê. Là cho nên ở bên ni á, bên ni thì có ai ai gia và phát đê, còn bên tăng thì có phan tê và âu sô. Thì bây giờ bốn cái cách xưng hô như vậy đó, bốn cách xưng hô cao thấp và tài cho ni giới và cho bên tăng chúng á, thì có sự khác nhau. Vì chúng tôi chỉ trình bày như thế đó để trong chư tăng chúng ta có cái sự tham khảo thêm thôi, chứ bản thân chúng tôi thì chúng tôi cũng không có quan trọng quá về cái vấn đề chúng ta phải xài từ như thế nào. Nhưng mà gặp phải vậy thì chúng ta xài cái chữ nào cho nó dễ nghe chút xíu, chẳng hạn như ai giá chúng ta cũng xài nữ tôn giả cũng được rồi. Cái phan tê dịch là tôn giả, mà ai gia dịch là nữ tôn giả, xài như vậy. Rồi cái chữ âu xô dịch là hiền giả, mà chữ phát đê dịch là hiền nữ. Chúng ta cứ xài như thế. Nhưng mà chúng tôi cũng xin thưa thật rằng, dầu cho chúng ta dịch từ đó như thế nào đi nữa, nhưng mà nếu y cứ vào căn nguyên ngữ nguyên của các từ thì chúng ta không thể nào mà chúng ta có cái chữ dịch mà cho nó giống cái nghĩa đó. Chỉ có chăng là cái chữ phan tê đó chúng ta dịch là tôn giả là đúng, là bởi vì chữ phan tê nó là xuất phát từ cái chữ là phát đần tê, phát đần tá. Phát đần tá tức là cái bậc đáng tôn kính, cái bậc đáng tôn kính. Ví dụ như cái câu thammasavanaka luayam phadanta, thammasavanaka luayam phadanta, thưa quý ngài, hay là thưa quý tôn giả, thưa chư tôn giả, đây là thời nên nghe pháp, thời nghe pháp. Cho nên chữ phadanta đó, phadanta giản lược lại và biến thành hô cách ra thì là cái chữ phan tê, chỉ có như vậy thôi. Ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thứ hai thượng tọa giác đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Sa thú kính trình thượng tọa thầy sư, kính bạch thượng tọa thầy sư và bạch chư tôn đức thư quý Phật tử cũng nên nói thêm là ngày nay đó, thời Đức Phật còn đại thế thì trong những tháng ngày mà trước khi Đức Thượng Phật viên tịch Niết Bàn thì ngài cũng dặn chi tỳ kheo là sau này nói chuyện nên phân cho rõ là thế vị nhỏ rồi vị lớn là hành đề, vị lớn rồi vị nhỏ là vô số. Nhưng mà thì tôi thầy sư và sư tôn đức thì do cái sự xã giao lịch sự bây giờ ở tại Tĩnh Lan đó, thì thường thường là quý ngài hay dùng cái chữ phan đê cho tất cả mọi vị. Thí dụ như là kỳ trước kỳ rồi chúng tôi gặp một vị cao tăng, ngài rất là lớn, ngài lớn tuổi, ngài cũng 60 mấy tuổi mà ngài cũng là vị pháp sư nổi tiếng nữa. Ngài giới thiệu chúng tôi, ngài gọi chúng tôi là phan đê chô thị cá. Gọi là phan đê chô thị cá thì lẽ ra hiện tại bây giờ thì với thầy tổ thầy siêu là khi mà ở tại Mỹ, nhưng mà các chùa gặp nhau, khi tăng gặp nhau thì bị lớn bị nhỏ gì rồi cũng gọi nhau bằng phan đê hết. Ví dụ như phan đê Adura, phan đê Rahula, phan đê có nhiều việc nhỏ mà cũng gọi phan đê. Có lẽ là bây giờ chúng ta gọi lịch sự thôi, do xã giao không có chuẩn như ngày xưa. Đó là điều xin được thưa cùng quý ngài. Và xin tỉnh thầy tổ thầy siêu, thầy thấy thầy là đưa.
Sáng dịp thì tôi giác đẳng nói điều đó, thì chúng tôi cũng kể lại cho quý vị nghe cái chuyến đi kỳ rồi khi mà chúng tôi qua bên Ấn Độ. Chúng tôi nói chuyện với các vị thì tất nhiên là một số vị ở Tích Lan đều ở trong cái đoàn Tích Lan mà đi tụng kinh tạng, thì các vị đó một số vị nhỏ hạ hơn chúng tôi cả, cho nên chúng tôi đâu có biết là các vị luôn luôn gọi với nhau là phan tê đâu. Nghe các vị đó xưng hô với chúng tôi là phan tê, chúng tôi nghĩ rằng là vị này chiếu theo luật mà gọi cái vị lớn hạ hơn mình là phan tê. Thành thử ra khi mà chúng tôi nói chuyện với các vị á, thì chúng tôi gọi các vị là ông sô. Các vị rất là hoan hỷ, bởi vì khi mà chư tăng mà sám hối với nhau đó thì phải phân rõ ràng, chứ không phải lúc nào cũng mà tê hết. Ngay cả tụng kỳ ngôn cũng vậy, thí dụ như ở trong chư tăng 20 vị mà trong đó có vị luật sư tụng kỳ ngôn, đọc kỳ ngôn Bali, mà có một vị cao hạ hơn mình, 19 vị kia, 18 vị kia nhỏ hạ hơn mình. Nhưng mà hãy có một vị cao hạ hơn thì mình vẫn gọi Suna Tumi Phante Sankho. Nhưng mà nếu cái vị tiên ngôn đó là cái vị cao hạ nhất ở trong nhóm 20 vị thì phải là Suna Tumi Auso Sankho. Ở tại vì cái đó là sẽ đúng theo luật. Cái vài bữa sau, vài hôm sau, chúng tôi đi gặp một vị trưởng lão Tích Lan, vị đó cao hạ chúng tôi. Lúc đó vị đó cũng gọi chúng tôi phà tê, lúc bây giờ chúng tôi ngớ ngẩn, chúng tôi cũng gọi ngài trở lại phà tê, đâu dám gọi vô số. Bởi mấy vị kia gọi mình là phà tê, mình nghĩ rằng vì họ tôn trọng mình lớn hạ hơn, cho nên mình gọi các vị đó là vô số. Nhưng mà đến trường gặp vị cao hạ của Tích Lan cao hạ hơn chúng tôi mà gọi chúng tôi là phan tê thì buộc lòng chúng tôi cũng phải trả lời là phan tê được. Chúng tôi nghĩ cũng buồn cười cái chuyện chút xíu nữa là chúng tôi bị hớ rồi đó. Chúng tôi bị hớ, nếu không kịp suy nghĩ là chúng tôi bị hớ. Nếu mình gặp vị trưởng lão mà nghe vị đó gọi mình là phan tê, tự nhiên mình thấy thích ở trong lòng mà. Rồi mình tưởng đâu vị đó nhỏ hạ mình mà mình gọi vị Âu Sô thì chắc có lẽ là chư tăng sẽ phàn nàn ghê lắm. Chư tăng Tích Lan. Nhưng mà chúng tôi rất là cẩn trọng, gặp vị nào mà lớn tuổi là chúng tôi nói chuyện, chúng tôi hỏi Bali, chúng tôi hỏi bằng tiếng Bali, chúng tôi hỏi hạ lạp của vị đó liền. Mà khi mà chúng tôi hỏi hạ lạp xong á, chúng tôi cần cẩn thận thêm nữa là chúng tôi phải hỏi tuổi. Thí dụ như khi sợ có nhiều vị nghe cái tiếng quá tá, các vị nhất là các vị trẻ mà hỏi cái tiếng quá sô xí thanh tê, nghe cái chữ quá xá đó thì nhiều vị trả lời lấy luôn cái tuổi đời. Do đó chúng tôi phải hỏi là nhất mạnh kinh tuy hăng ai giúp ba ma năng ai giúp ba ma năng ai vú là hỏi hỏi về cái tuổi tác, cái tuổi ngoài, còn hỏi quá xá tức là tuổi hạ. Hễ mà vị đó nghe nói như vậy, vị đó phân định là cái tuổi, tuổi đời, thí dụ tuổi đời là 40, Ayut Panang Chattali Ayut Panang. Vị trả lời về biết là cái tuổi vị đó 40, thì hỏi cái tuổi hạ cách tiếp với sô sĩ, thì vị đó mới nói rằng là quy sơ tí quá sô quá sầm hí. Thì lúc bây giờ chúng tôi biết là 20 hạ, thì chúng tôi mới xưng hô với vị đó là Awuso. À, ở đây chúng tôi cũng xin thưa rằng ở đây tôi vô thường không chính, mà hỏi mình hỏi tuổi hỏi hạ là có làm phiền người được không, thưa quý vị. Thực ra đó thì trong cái phép và lịch sự đời thường đó, thì khi mình gặp người khác mình hỏi tuổi đó cũng được, nhưng mà ở trong tăng chúng thì theo trong cái luật gọi là cái chữ quá tá, cái chữ quá tá tức là cái những cái phận sự, những cái phận sự của các vị tỳ kheo, phận sự của vị tỳ kheo khách tăng đi đến chùa phải làm gì, phận sự của vị tỳ kheo thường trụ tăng tiếp khách tăng phải làm gì, thì trong đó Đức Phật này có dạy rất rõ trong bộ Mahavacca tức là đại phẩm, là các vị mình gặp một cái vị khách tăng đến mình cũng phải hỏi tụi, hỏi hạ lạp của vị đó để mà mình thủ lễ. Nhiều khi cái vị khách tăng trẻ tuổi hơn mình, nhưng mà vị đó lại xuất gia đúng 20 tuổi, cho nên vị đó bây giờ là 20 hạ. Còn mình mặc dù mình lớn tuổi hơn, mình 45 tuổi, nhưng mà mình xuất gia vào cái năm 30 tuổi, thì như vậy rõ ràng là chúng ta mới có 15 hạ thôi. Do đó cho nên không phải, chúng ta không có nệ hà trong cái vấn đề mà nghe nó phiền phức phải hỏi. Ngoài đời thì kỵ hỏi tuổi, nhưng mà quý vị có biết như thế này đúng rồi, không ai chê mình già đâu, nhưng mà các vị tỳ kheo khi mà gặp nhau mà hỏi tuổi hỏi hạ lạp á, thì các vị rất là quan hỷ, là bởi vì nói như vậy là các vị hiểu luật, các vị sẽ hiểu luật để có cái sự xưng hô tiện bề, cho có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Mà chắc có lẽ chính vì vậy mà chúng ta nghĩ rằng khi mà chư tăng bây giờ đó, chư tăng ở các nước gặp nhau đó, để khỏi bích lòng, khỏi cần hỏi tuổi hạ hành chi, nghĩa là gặp vị nào mà cũng kêu phải tê là đủ rồi cho nên là chúng ta nghĩ là như vậy. Nhưng mà thật ra thì chúng tôi cũng muốn dùng cái từ thanh tê để xài chung cho các vị, nhưng chỉ vì khi mà tiếp xúc với các vị sư Tích Lan, chúng tôi muốn trao đổi với các vị về cái đàm thoại Bali, do đó cho nên khi mà hỏi pháp danh của các vị đó, rồi hỏi tuổi hạ của vị đó, tuổi đời của vị đó, rồi vị đó ở đâu, thì khi đó nói chuyện qua lại với nhau như vậy thì giống như là một buổi đàm thoại, thực tập đàm thoại vậy. Thành thử ra chúng ta nghĩ là không biết lòng, nhưng mà thật sự khi mà nói chuyện Bali với nhau vậy đó, thì các vị rất là quan hỷ, các vị rất mừng, vì các vị đã nói rằng các vị trong đời sống hàng ngày sử dụng với nhau bằng cái ngôn ngữ, một là tiếng Tích Lan Sihala, hai là xài cái tiếng Anh, chứ không có bao giờ mà nói chuyện bằng tiếng Bali với nhau, ít lắm, chỉ có ở trong trường lớp mới vậy. Nhưng mà khi đi qua ở bên ngoài đó mà gặp người mà nói chuyện Bali với nhau thì chỉ lo quan hỷ thôi, chứ không có cái gì phiền phức cả. Thì chúng tôi có một vài việc để chia sẻ vui với quý vị. Và bây giờ cung kính thưa tôi các cản trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thưa quý trường, thưa thầy sư. Có một vị Phật tử hỏi nhanh là các vị tỳ kheo nhỏ lại bất kính với các vị thầy tuổi đời đáng con mình. Nhỏ trẻ lại bất kính với tuổi đời. Bất kính với tuổi đời đáng con mình là có mang tội không? Có người cư sĩ thấy tỳ kheo con ở nhỏ tuổi, dạ, vì tỳ kheo thì cư sĩ thấy vị tỳ kheo trẻ tuổi nhìn đáng con mình rồi mình bất kính có tội không? Chúng tôi có lẽ là chúng tôi xin được nói nhanh về điểm này, thưa quý vị, là thật ra đó thì một vị tu sĩ đó không có quyền đòi hỏi người khác phải kính trọng mình. Cái lòng kính trọng của nó phát xuất từ từ cái tấm lòng của người khác. Dĩ nhiên là chúng ta sống trong xã hội Phật giáo thì có nét thì những người cư sĩ thường kính các vị tu sĩ, nhưng mà cái việc kính trọng nó phát xuất từ cái tâm của mình chứ không phải là do sự bắt buộc. Thứ nữa đó là cái việc mà mình có cái thái độ đánh giá người khác bất kính về tuổi tác đó, thật ra nó không có chính xác. Dạ, nó không chính xác. Ví dụ như rằng một người tu tập á, thì hiểu rằng đối với một người giữ ngũ giới mình cũng tôn trọng, người bác quan cây giới mình cũng tôn trọng, đừng nói chi là vì sa di hay vì tỳ kheo. Nếu chúng ta hiểu đạo, nếu chúng ta hiểu đạo thì chúng ta cũng có tôn trọng. Và nó cũng có một điểm khác là trên phương diện mà chúng ta là Phật tử đó, những người cư sĩ mà tôn trọng người xuất gia đó, nó cũng là một cái truyền thống văn hóa. Dạ, thì văn hóa đó chúng ta gọi là cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, cung kính điều học, cung kính thiền định, cung kính lễ tân. Nên nó có một điểm như vậy là thái độ nó vừa phải thì tốt. Dạ, thái độ vừa phải cũng không có lý do gì mà mình coi thường một người tại vì cái tuổi của họ. Có đôi khi chúng ta nhìn thấy có một vài vị mình thấy những người trẻ tuổi mình kính thường là cái tuổi hồi nhỏ, nhưng mà thật ra thì ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng ông bà chúng ta thường thường xem cái người 25-30 tuổi là tuổi trẻ. Thật sự bây giờ thì cái tuổi 22-23 từng khi ra đời đã có thể làm việc được. Nên nói chung đó là chúng ta là người hiểu đạo đó thì chúng ta không có chuyện gì ai mà chúng ta phải coi thường. Cái thái độ nhã nhặn, cái thái độ hiểu biết đối với mọi người xung quanh đó thì nói chung cái thái độ mà xem thường hay là khinh rẻ thì là thái độ không đối với tất cả mọi người. Chúng ta sống ở trong một xã hội mà có sự tiến bộ thì mình hiểu rằng dù rằng người lớn hay là dù người nhỏ thì nữa cũng cần có thái độ tôn trọng đối với nhau hết. Và chính vì cái sự tôn trọng đối với nhau đó mà chúng ta giữ được một cái một xã hội an hòa, một cái xã hội sống có hiểu biết, chứ không phải là một cái xã hội mà gọi là mà cưa mất đắng vừa được mất nghiêm đối với nhau. Thì thưa quý Phật tử, đây là một trường hợp tương đối đặc biệt, rất là tế nhị. Có lẽ là chúng tôi xin hẹn với quý vị là chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này trong một vài câu chuyện kế tiếp. Tại vì hôm nay quả thật là chúng tôi có quá nhiều câu hỏi của quý Phật tử hỏi về những cái chuyện mà tôn kính, những cái chuyện mà xưng hô qua thầy nhiều quá chúng tôi không thể trả lời hết được. Bây giờ thì để tiếp tục chương trình thảo luận chúng ta trở lại, xin được hỏi Đại Đức Chí Thâm. Đại Đức Chí Thâm có nghe được không? Nếu Đại Đức Chí Thâm nghe được, xin Đại Đức Chí Thâm hoan hỷ. Hoan hỷ nhà Phật. Đại Đức Chí Thâm, chúng ta thấy trong trường hợp này, Ngài Cô Nanh Nhá, Ngài Kiều Trịnh Như, khi mà Ngài là một ở trong 8 vị Bà La Môn được chọn vào sám tướng Thái Điện Siddhartha đó, thì 7 vị kia đưa hai ngón tay ra rằng nói rằng thái tử có thể lớn lên là một bậc đại giác ngộ hay là một bậc đại đế, một bậc minh quân. Nhưng mà Ngài Cô Nanh Nhá thì Ngài khẳng định rằng thái tử lớn lên chắc chắn sẽ xuất gia trở thành một bậc đại giác. Và sau này chờ đợi khi thái tử được 29 tuổi rời bỏ cung vàng địa ngọc thì Ngài Cô Nanh Nhá một lần nữa lại rủ để con cái của các vị Bà La Môn kia đi theo. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cái niềm tin rất là sắc son, rất là tinh tế, rất là kiên định. Nhưng mà tại sao khi mà gặp lại Đức Phật ở tại vườn Lộc Uyển, tại Lộc Uyển thì Tỳ Kheo Cô Nanh Nhá lại có một thái độ như là hoài nghi, một thái độ không có tin tưởng. Điều này phải chăng do sự thất vọng mà ra không? Hay là do lý do nào khác? Không biết đại đức Chí Thâm có ý kiến gì, xin thỉnh đại đức Chí Thâm.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Nam Mô Tham Mai ạ. Nam Mô Sang Khai ạ. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện trong rung, và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đang hiện trong rung. Con kính lễ Thượng Tọa Tế Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Trí Ngõ, Đại Đức Minh Hạnh cùng toàn thể Chư Tăng đang hiện trong rung. Và kính bạch Chư Đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể quý vị, buổi học hôm nay chúng ta có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cuộc gặp gỡ của Đức Thế Tôn và Ngài Quan Thế Âm nhé. Và ở đây chúng ta thấy rằng là giống như Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói, quả thật Ngài Quan Thế Âm là một người rất là tinh tế ở trong cái lúc mà xem tướng cho Đức Bồ Tát, vào lúc mà Bồ Tát của chúng ta được 7 ngày. Thì vào cái lúc đó, Ngài Quan Thế Âm đã từng khẳng định chính Bồ Tát sẽ trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là một cái người, một cái vị vua chuyển luân thánh vương. Đó là một cái sự quả quyết rất là cao, trong khi lúc đó Ngài Quan Âm Nhá rất là trẻ tuổi. Và cùng với 7 vị Bà La Môn xem tướng tạo thành 8 người đệ nhất ở trong cái kinh thành lúc bấy giờ. Và lúc bấy giờ thì Ngài Quan Âm Nhá được mệnh danh là thần đồng của những cái vị Bà La Môn về cái khoa xem tướng. Chính vì vậy cho nên là cái niềm tin của Ngài bất động vào Bồ Tát, khi mà Ngài nghĩ rằng là cái vị Đông Cung Thái Tử này sau này sẽ xuất gia và trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Cái niềm tin đó đã thôi thúc Ngài Quan Thế Âm Nhá khi mà nghe tin Bồ Tát từ bỏ hoàng cung, xuất gia sống cái đời sống không gia đình. Thì bây giờ Ngài Quan Âm Nhá cùng với những cái người con của những cái vị Bà La Môn kia đã tạo nên một nhóm 5 người và đi theo hầu cận vị Bồ Tát. Và cũng lúc bây giờ quý vị, nếu như Đức Bồ Tát của chúng ta còn sát cánh với 5 vị, 5 anh em của Ngài Quan Âm Nhá, thì lúc bây giờ cái sự chứng đắc đạo quả sẽ không đến với Ngài. Bởi vì chúng ta biết rằng là một trong những cái tập tục đó, thì những cái vị mà đi theo hầu cận đó phải rời xa bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác đó, hoặc là tự ý Ngài, Ngài sẽ rời xa năm những người đó. Chính vì vậy cho nên là dù có hay không có thì Ngài và năm người bạn của Quan Âm Nhá cũng sẽ chia tay nhau. Đó là cái lý đầu tiên. Và cái lý thứ hai nữa là khi mà chúng ta thấy rằng là Ngài Quan Âm Nhá đó là một cái người đã được mệnh danh là thần đồng về cái chiêm tinh bói toán. Và khi mà Ngài quyết định đi theo hầu hạ Đức Bồ Tát, có nghĩa là Ngài xác nhận Đức Bồ Tát cũng sẽ là một cái người chứng đắc được đạo quả giải thoát. Nhưng mà quý vị, lúc bây giờ chúng ta phải xét lại cái hoàn cảnh của cái xã hội Ấn Độ lúc bây giờ. Có nghĩa là ở trên cái lãnh thổ của Ấn Độ lúc bây giờ có rất là nhiều những cái chủ trương, những cái kiến thức về những cái cách tu tập để giải thoát. Chúng ta thấy rằng là xuyên qua những cái phương pháp khổ hạnh, xuyên qua những cái phương pháp tu tập mà chúng ta thấy cực kỳ gian khổ, cực kỳ khó khăn. Như chúng ta nghe được Bồ Tát, khi mà Ngài hành cái pháp khổ hạnh, Ngài đã thực hành cái việc ép sát đến mức độ mà khi mà Ngài đưa tay Ngài rờ bụng đó, thì cái bụng của Ngài đụng vào cái xương sườn, cái lưng. Và khi mà Ngài đưa tay Ngài rờ lưng Ngài thì cái tay của Ngài có cảm giác như đụng vào cái xương sườn. Rồi trong những cái ngày giá kiết với cái thân thể trần truồng, có vị xuống đẫm mình ở dưới dòng sông Hằng lạnh lẽ. Đó là những cái phương pháp của anh cực kỳ khốc liệt. Mà cái tư tưởng vào cái thời lúc bây giờ là cho rằng là nếu như những người nào mà thực hành những cái pháp mà người ta không thực hành được, hay là những cái pháp đó nó có một cái tính cách ghê gớm, thì đó mới chính là những cái bậc giải thoát. Chính vì vậy cho nên là ròng rã suốt 6 năm khi mà Đức Bồ Tát của chúng ta từ bỏ cung vàng điện học đến khi mà Ngài giác ngộ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì trong 6 năm đó biết bao nhiêu cái sự khổ hạnh, biết bao nhiêu những cái việc hành xác đối với Ngài. Chính vì vậy cho nên là cái nhóm Quan Âm Nhá này, cái nhóm Ngài Quan Âm Nhá và những cái người bạn đó luôn luôn hầu hạ, luôn luôn ủng hộ Ngài. Nhưng mà từ khi Đức Bồ Tát của chúng ta bỏ cái phương pháp khổ hạnh để quy về lại với cái việc tu tập bình thường, có nghĩa là Ngài ăn uống bình thường để điều dưỡng cái tấm thân mình để mình tu tập, thì lúc bây giờ ở trong cái tư tưởng của cái nhóm Ngài Quan Âm Nhá lúc bây giờ mới phát sinh lên cái tư tưởng là với cái việc tu tập khổ hạnh như thế này là một cái việc đáng làm, nhưng mà Sa môn Gotama không làm. Với cái việc mà từ xưa đến giờ đã đi ra những cái phương pháp như thế này sẽ hướng dẫn đến cái việc giác ngộ, Sa môn Gotama lại không làm. Bây giờ Sa môn Gotama lại quay trở về cái con đường lợi dưỡng, thế thì làm sao mà chứng đắc được đạo quả? Chúng ta thấy ở trong cái câu chuyện mà Ngài Quan Âm Nhá, khi mà Ngài ngồi, Ngài nói chuyện với những người bạn của mình, lúc đó Ngài Quan Âm Nhá nói rằng là không biết giờ này Sa môn Gotama đang ở đâu, và không biết rằng với cái việc mà tu tập khổ hạnh như thế nó không đem lại cái kết quả gì, thì phải chăng cái việc tu tập lợi dưỡng nó sẽ đưa Sa môn Gotama đi xa hơn cái bờ giải thoát? Đó là cái câu chuyện xung quanh Ngài Quan Âm Nhá và những người bạn. Và thông qua cái vấn đề này để cho chúng ta thấy rằng là cái tư tưởng, cái tri kiến của những cái chúng sanh vào cái thời đó, người ta có thể theo những cái tập tục, theo những cái tập quán và theo những cái điều lệ mà người ta suy nghĩ và người ta đưa ra những cái nhận thức sai lầm. Và nó tương xứng với cái bài học ngày hôm nay ở cái điểm là khi mà Đức Thế Tôn của chúng ta nghe những lời nói như vậy, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói là này, ta đã trở thành một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài nói như vậy 3 lần. Và đến lần thứ 4 thì Ngài hỏi rằng là từ xưa đến giờ ta đã từng nói cái câu hỏi này hay chưa? Thì cái điều lúc bây giờ cái sự nghi ngờ của cái nhóm Ngài Quan Âm Nhá lúc bây giờ vẫn còn nghi ngờ. Nhưng mà thực sự ra cái sự nghi ngờ đó lúc bây giờ nó có một cái sự lắng yên. Bởi vì thông qua đó chúng ta cũng thấy rằng là khi mà Đức Thế Tôn hỏi như vậy, nhằm mục đích để cho cái nhóm Ngài Quan Âm Nhá chấm dứt cái sự nghi ngờ đó, và lúc bây giờ tạm thời đặt chọn cái niềm tin không còn xáo động trong cái tâm tư của mình, để lúc bây giờ mình lắng nghe tiếp theo những cái lời mà Đức Thế Tôn nói. Chính từ cái điểm này cho nên là chúng ta thấy rất là rõ là chỉ thông qua những cái câu hỏi, những cái câu đối đáp của bậc đạo sư và cái nhóm của Ngài Quan Âm Nhá, chúng ta thấy rằng là chỉ một câu hỏi thôi, nhưng mà Đức Thế Tôn đã phá tan được cái chư mạng, cái ngã mạng của cái nhóm Quan Âm Nhá. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng là Ngài Quan Âm Nhá là thần đồng của những cái vị chiêm tinh, một người rất là lão thông ba bộ vệ đà. Mà vào cái thời của Ấn Độ, vào cái thời đó mà người nào mà lão thông cái bộ tam vệ đà đó, đó là một người rất là giỏi, cái kiến thức đó được trọng vọng. Và cũng chính cái kiến thức này nó đã ngăn cản Ngài Quan Âm Nhá đi đến với Đức Thế Tôn vào cái lần đầu tiên. Có nghĩa là khi mà thấy Đức Thế Tôn từ xa lại thì Ngài Quan Âm Nhá cũng đã vì cái cống cao ngã mạng này mà đã ngăn cản Ngài. Và đến cái thứ hai nữa là do những cái suy nghĩ phàm tục, do những cái suy luận của Ngài Quan Âm Nhá về cái việc chứng đắc hay là cái việc tu tập. Đó là cái việc mà nếu như mà chúng ta tu tập khổ hạnh không giải quyết được cái vấn đề gì, thì vì sao cái việc lợi dưỡng nó mang lại cái kết quả như vậy? Từ đó chúng ta thấy rằng là những cái cách nghĩ, những cái cách suy tư, những cái cách suy luận về cái giáo lý đó, nhóm Ngài Quan Âm Nhá đã dùng những cái thiền kiến để suy xét những cái vấn đề đó. Nếu bây giờ chúng ta không thể nói là các ngài lấy cái trí tuệ để chúng ta ngài, các ngài suy xét vấn đề đó, mà chỉ sử dụng những cái thiền kiến, những cái suy nghĩ, những cái kiến thức bình thường, cái kiến thức phổ thông. so sánh một cái vị chánh biến tri. À, chính từ cái điểm đó cho nên là từ cái sự ngạo mạn, từ cái sự cống cao của ngài Kunanya, và từ cái việc lấy cái trí của một cái con người bình thường để so sánh với cái trí của bậc chánh đẳng chánh giác, đó là lấy cái thường kiến để phán xét những cái sự kiện. À, chính từ vì vậy cho nên là ngài Kunanya đã có cái thái độ là không có hợp tác với Đức Thế Tôn ngay từ những cái câu hỏi đầu tiên. Thì kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang dự trong rừng, à, đó là cái câu hỏi trực tiếp, à, cái câu hỏi, cái câu thảo luận của chúng con, à, cho cái câu hỏi số 3 trong cái phần thảo luận. Và chúng con xin kính được dâng bích đến thượng tọa giác đẳng, và nếu có điều gì sơ sót thì kính mong chư tôn đức tăng, à, bổ sung thêm về cái câu trả lời này. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, và con kính dâng bích đến thượng tọa giác đẳng.
Xin truyền để chi thông. Tiếp theo thì xin được thỉnh để chi họ, không biết là chi họ có nghe được không? Nếu được, dạ vâng. Để chi câu chi họ, thường thường người ta nói rằng những người nào cởi mở thì hay cảm tin, tức là dễ tin. Còn những người mà có thành kiến, thường có thành kiến định kiến, và người đó là giữ vững lập trường của mình, điều có đúng không? Có đúng là những người cởi mở phải là người cả tin, hay là cái sự cởi mở là khác mà cả tin là hoàn toàn khác? Cái tỉnh thì được chứ không?
Dạ, Nam mô Bích Hà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Con xin kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Chi Thâm, thượng tọa Tề Quyền cùng chư tôn đức tăng. Dạ. Dạ sa thôi. Dạ con xin phép được trả lời câu hỏi của thượng tọa vừa nêu. Dạ thì ở đây kính thưa toàn thể chư Phật tử rằng với câu hỏi, cái câu thảo luận thứ tư này thì chúng ta hầu hết đều biết rằng cái vấn đề mà một người mà có đầu óc cởi mở, tức là người đó sống với một cái tâm hồn rộng khắp. Nếu nói vào cái khía cạnh phương diện của một người Phật tử, dạ, thì người đó sống với tứ vô lượng tâm. Nếu một người sống bằng tứ vô lượng tâm như vậy thì người đó sẽ có một cái đầu óc cởi mở. Và cái khía cạnh thứ hai cần phải nói đến đó chính là cái vấn đề cả tin. Dạ. Vấn đề cả tin này ý nó ở một cái phương diện là không tốt đẹp. Dạ. Còn nếu nó nói cái niềm tin, dạ, thì chỉ cái niềm tin không thì chúng ta có thể phân ra hai phương diện là cái vấn đề niềm tin chân chánh và niềm tin mù quáng. So cái vấn đề cả tin này á, chúng ta có thể hiểu ở cái phương diện là cái niềm tin hời hợt. Dạ. Thì kính thưa toàn thể chư Phật tử rằng một người mà có đầu óc cởi mở thì người ấy luôn trải rộng cái tấm lòng rộng khắp đến tất cả mọi người. Họ không có cần phân biệt người đó là người như thế nào và cách như thế nào, sống như ra sao, họ đối đãi như thế nào. Chỉ cần biết rằng dưới bản tánh, dưới cái có được của chính bản thân họ là cái tấm lòng từ ái, bi mẫn với những người khác, là họ cảm thấy điều đó là một cái điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Dạ. Vì thế cho nên họ rất cởi mở với mọi người, không có phân biệt, không hận, không sân với tất cả. Và chính một người mà có một cái đầu óc cởi mở như vậy thì pháp được người ấy nghe thì người ấy sẽ dễ dàng hiểu một cách tốt đẹp. Vì rằng họ cũng giống như là một cái tấm vải được giặt sạch sẽ, thì tấm vải ấy có thể nhuộm bất cứ màu nhộm nào và có thể đem sử dụng. Còn nếu như một người mà cái đầu óc của họ vẫn chưa được cởi mở, vẫn còn bị cố chấp, vẫn còn bị dính mắc vào một cái phương diện khía cạnh nào đó, thì thì chính do cái dính mắc đó cũng giống như một tấm vải mà nó bị dính những cái dơ, cái bẩn thì khó có mà nhuộm đi tấm vải đó giống như ý muốn được, và tấm vải đó khó có mà sử dụng một cách tốt đẹp. Thì cũng vậy, so với một người mà có đầu óc cởi mở thì người ấy sẽ dễ dàng nắm bắt được, và cái tin của họ đó là cái tin một cách chân chắn, một cách rốt ráo, một cách mỹ mãn. Vì do cái sự tư duy một cách sáng suốt đưa đến cái hành động sáng suốt như vậy, cho nên họ mới đạt được cái tốt đẹp, chứ họ không có phải là dễ dàng mà tin những cái lời nói, hoặc là dễ dàng tin những cái tin đồn của những người khác được. Dạ. Pháp Cú Kinh có câu rằng không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân. Chúng không đạt chân thật do tà tư tà hành. Dạ, do cái tà tư duy đưa đến những cái hành động sai, thì như vậy họ không bao giờ thấy cái chân thật. Mà ngược lại là chân thật, họ biết chân thật, không chân họ thấy không chân. Cho nên chúng mới đạt chân thật do chánh tư chánh hành. Dạ. Thì qua cái câu thảo luận này chúng ta thấy rằng một người mà có đầu óc cởi mở thì người ấy có khả năng tin, nhưng không phải là cả tin. Vì cái tin của họ là một cái niềm tin chân chánh, một niềm tin tốt đẹp. Còn một người mà cũng là cởi mở, nhưng nếu người đó chưa có phải là một người từng biết đạo, một người từng biết Phật Pháp, thì cái cởi mở của họ nó lại nằm ở hai phương diện khía cạnh. Thứ nhất, có thể họ là một người cả tin, và có thể một người không phải là cả tin. Dạ. Thì như vậy chúng ta so ở hai phương diện, một là một người Phật tử có từng biết đạo, hai là một người chưa từng biết đạo. Vậy thì ở phương diện một người Phật tử thì chắc chắn rằng cái tin của họ là một niềm tin chân chánh tuyệt đối, là tin Đức Phật, tin giáo Pháp, tin tăng chúng và tin vào tự giác Đức Phật, lý nhân quả nghiệp báo. Còn một người sống ở xã hội thì họ nằm ở hai phương diện. So một bậc thiện trí thức thì họ có thể không cả tin, nhưng so với một người bình thường mà họ không có khéo suy luận thì họ sẽ đưa đến cái phương diện cả tin một cái số nơi. Ví dụ như họ nghe ở nơi đâu có cúng kiến, có linh ứng, thì họ trải rộng của tấm lòng của họ, họ đi đến cùng với bạn bè của họ, họ tin rằng nơi đó sẽ có người này cứu vớt, hay là có trúng số vân vân. Thì như vậy kính thưa chư quý Phật tử rằng so với hạng phàm phu, hạng người bình thường, thì như vậy sẽ có hai phương diện đến với họ, tức là có thể cả tin và có thể không cả tin. Nhưng so với một người Phật tử thì tuyệt đối rằng kính thưa chư vị rằng là chắc chắn không phải là cả tin mà là niềm tin chân chánh. Dạ, đây là câu thảo luận của chúng con. Chúng con xin kính để mít lại với thượng tọa Nhất Đẳng. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Thầm Mà, dạ Nam Mô Sang Khai. Trong sự chia sẻ của chúng con, nếu điều chi sở thất, xin kính ngưỡng mong chư tôn đức tăng niệm tình hỷ xã. Dạ Nam Mô Bụt Thầy.
Sao thú? Bây giờ thì chúng ta có một câu thảo luận nữa trước khi bước qua phần tứ phần đấu vui. Có lẽ câu thảo luận này xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền, và sau khi thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền thì sẽ thỉnh Ni Sư Liệu Pháp cho đáp án của bài học ngày hôm nay. Không biết là Đại Đức Tuệ Quyền có nghe được không? Xin hỏi Đại Đức Tuệ Quyền nghe được không? Dạ vâng. Để thực hiện ngày nay, người ta có cái niềm tin rất là dễ nặng về tương đối dễ dãi. Bây giờ thì có một điều là càng sống với khoa học vật chất thì cái niềm tin của người ta về mê tín dị đoan càng nhiều. Thì Đại Đức Tuệ Quyền, có nhiều người nói rằng để trị điều đó thì chúng ta khuyến khích con người hoài nghi, cái gì cũng phải tỏ vẻ nghi ngờ hơn là tin tưởng. Thì chúng ta có nên khuyến khích sự hoài nghi không? Tôi kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Khai Giác, và con kính lễ đến sư phụ Thích Siêu, tổ chức đẳng, để được trí ngộ, để được trí tâm, để được minh hạnh, cùng chư tăng đang hiện diện cùng công chào đến sự đối pháp quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, thì quả thật thì trong cuộc sống của ngày hôm nay, mà đặc biệt ví dụ những người mà theo cái tinh thần của Di Phật, bây giờ thì có cái sự hồ nghi trên cái sự tư duy, trên cái sự suy nghĩ của chính họ. Và như vậy thì chúng ta bảo họ nên hoài nghi theo cái niềm tin. Thì dẫu cho niềm tin đó nó thuộc về dân gian, nó thuộc về mang tính tà tính, cũng nên. Bởi vì thà là tin, thà là chấp thường còn hơn chấp đoạn, chấp thường kiến còn hơn chấp đoạn kiến. Nếu như họ hoài nghi ở đó, họ coi như là có thể không, thì nó cũng còn một cái đoạn kiến ở trong đó. Thà cứ cho họ chấp đoạn kiến, xin lỗi, cho họ chấp thường kiến còn hơn là chấp cái đoạn kiến, tức là không có đời này, không có đời sau, không có cha, không có mẹ, không có tội phước, mà chúng ta sống trong cuộc đời nó thành phần yếu tố vật chất, đến cuộc đời này cát bụi thì cũng trả về cát bụi là xong hết tất cả. Yếu tố của vật chất thì trả về chuyện vật chất, chứ không có một tâm linh, không có một cái thức, hay chúng ta tạm gọi là không có một linh hồn gì cả.
Right, I've been detected.
Chúng ta không có nói về cái linh hồn, nhưng không có một cái thức tái sinh, cái nghiệp quả gì cả, thì cái đoạn kiến là cái giá trị như thế. Thì ở đây nếu mà họ có một sự suy nghĩ, họ tin tưởng do thấy, do họ tự hiểu trên cái đời sống bình nhật, họ nghiệm, họ suy, họ thấy, hay họ thấy những cái hiện tượng mà nó rất là đặc biệt, mà muốn bảo họ không tin thì không được. Như chúng ta thấy, ví dụ như bây giờ đi tìm những cái người đã mất, đầu tiên họ không tin, nhưng bây giờ thì phải chấp nhận thôi, phải chấp nhận là đã có người đã mất, họ vẫn còn đó, chứ không phải là mất hết. Họ réo gọi, họ đang trong sự đau khổ. Mà ngày xưa ở những chiến trường đó, họ là chiến hữu đó, vân vân, thì cái đó tin như vậy còn hơn là không tin. Cũng còn một chút gì đó, cái tình gửi cho người, gửi cho chiến hữu mình, thì đó cũng chính là cái gì, cái cần thiết chứ. Cũng vậy, một người nếu như hoài nghi, chúng ta đang tin tưởng rồi chúng ta hoài nghi, đây là một điều rất là đáng trách. Chúng ta đã tin tưởng thì chúng ta đã trọn vẹn niềm tin, và đây là cái niềm tin đó, nó mang tính tức là chúng ta chưa là thánh tu đầu quần, mình niềm tin nó bất thối, nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng làm cái gì làm, nhưng giá trị đó như chân như thật, không thể trụ trì được, không phải kiên Phật tổ, cho nên cái gì cũng không bay qua được những gì mà Đức Phật ngài đã nói, những gì mà Đức Phật ngài kiến thiết về cái khổ, về cái sự nguyên nhân sinh khổ, về cái sự chấm dứt khổ, và về con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Và Đức Phật tuyên thuyết về cái nhân duyên, ngài nói về cái nhân quả, ngài nói về cái nghiệp báo, nói về cái sự an lành của nhân thiên, ngài nói về cái sự đau khổ của những người làm ác sẽ chịu những cái quả đau khổ. Thì kính bạch thượng tọa, đứng trên cái nhìn của chính con, thì con thấy rằng trên cái tinh thần đó, chúng ta nên khuyến khích họ tin tưởng hơn là để cho họ hoài nghi. Thà là tin. Mà ông bà ta thường thường nói rằng con đừng có nói tầm bậy tầm bạ, thà tin cho có đi, chứ đừng có nên mà nghi ngờ, đừng có nên nói tầm bậy. Các ông bà mà nói không nghe thì dầu cho cái điều đó nó là cái điều mà cầu khấn van vái, nó sẽ như thế nào đó, nhưng cứ tin nó có đi, chứ đừng có xúc phạm, đừng có đụng chạm đến thần linh, đến những gì đó mà chúng ta không rờ, chúng ta không nắm, chúng ta không giới tới được, thì đừng đụng là hay nhất. Thì cái đó nó cũng một cái ý vị, tức là có một sự tôn trọng cái gì, dầu cho tôn trọng những người quốc mài đó là ma quỷ thần thánh gì, thật ra chúng ta thấy mình không, người ta cũng không quậy phá mình. Đừng có gây cái nhân đau khổ, đừng có gây cái nhân mà quan trái quán thù với nhau, vân vân. Thì cái mặt thượng tọa đứng trên cái sự tư duy suy nghĩ của chính con, thì con thấy rằng là nếu như mà họ đang có một cái sự hoài nghi, không biết giờ cái điều này có tội có phước không, thì chúng ta thà là cứ cho họ tin một cái gì đó mà họ tin. Chẳng hạn bây giờ họ tin, chẳng hạn giờ có hên xui sao hạn cung bái bậc thiên bậc thánh gì đó, thì còn hơn là họ không làm gì cả. Dạ, kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần hữu tốt thì cứ kính gần thân quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thứ con nghe kính tri ân đại đức Thế Quyên đã trả lời câu thảo luận vừa rồi. Và theo yêu cầu của thượng tọa Giác Đẳng đó, thì con xin được phụ trách cái phần đố vui hôm nay. Hôm nay chúng ta có một câu đố vui, đó là xin quý vị post dùng cho câu đố vui lên đi, để cho đại chúng đọc rồi cùng suy nghĩ và trả lời cái câu đố vui này. Thái độ nào dưới đây được xem là phản ứng của người thiền trí trước những sự việc đáng hoài nghi? Sự việc đáng hoài nghi quý vị thấy nó có rất là nhiều. Chẳng hạn như là cách đây vài năm thì ở bên Nepal người ta đồn nhau rằng là có một cái chú bé ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề đó mà suốt 6 tháng không ăn, không uống. Thì người ta kéo nhau, người ta đi tới rần rần để đánh lễ. Nhưng mà cái chuyện này thật sự một người có thể sống mà tồn tại suốt 6 tháng không ăn, không uống được hay không? Thì mình thấy rằng đây là một cái chuyện mặc dù báo chí đưa tin, TV đưa tin, người ta đồn đại đủ thứ. Nhưng mà rõ ràng rằng là một người mà có hiểu biết về khoa học đó, thì chắc chắn mình sẽ thấy rằng đây là một sự việc đáng hoài nghi. Không phải là cái sự việc mà có thể tin một cách dễ dàng. Thì đó là một ví dụ của việc đáng hoài nghi. Thì bây giờ thái độ nào dưới đây đó được xem là phản ứng của người thiền trí được những sự việc đáng hoài nghi? A là không vội tin, cũng không vội phủ nhận. Mình cứ để dành đó, mình nghe ngóng, mình xem xét đã. B là giữ vững lập trường với kiến thức của mình. Tức là với kiến thức rằng mình biết rằng chắc chắn không ai có thể sống suốt 6 tháng không ăn, không uống được. Cho nên mình hiểu biết như vậy thì mình giữ vững ra chuyện này là chuyện hoàn toàn sai. Đó là câu đáp án thứ hai. B. C là sẵn sàng chấp nhận để học hỏi cái mới. Mình nghĩ rằng ô, lâu nay mình nghĩ vậy nhưng mà biết đâu, như chuyện này người ta nói như vậy là nó có. Có thể là lâu nay mình nghĩ sai, cái này là một chuyện mới mẻ cho nên mình sẵn sàng chấp nhận. Đó là đáp án C. Và đáp án D là phải tôn trọng ý kiến của đại đa số. Tức là bây giờ nếu như mà đại đa số họ cái điều công nhận cái điều đó là đúng, là có thật, thì mình cũng phải tin theo. Thì bây giờ đó, quý vị suy nghĩ xem và quý vị bắt đầu trả lời ha. Một, A, B, C, D, A chọn, bắt đầu 1, 2, 3 quý vị chọn. Và vì con là người đặt câu hỏi rồi cho nên con xin được thỉnh thượng tọa Tề Siêu cho cái câu đáp án để giải thích cho quý vị vì sao nên chọn cái đáp án đó. Không biết ai là người sẽ kiểm các câu trả lời. Xin mời cô Anicha kiểm các câu trả lời của quý Phật tử. Rồi mình tổng kết xem cái thử bao nhiêu người chọn A, bao nhiêu người chọn B. Và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa Tề Siêu. Xin mời cô Anicha.
Sa thứ và con kính tri ân ông Ni sư Đức Pháp đã giải thích cho câu đố. Và con xin được kiểm những câu trả lời của quý Phật tử. Vô thường là không chính là B, chân đức là A, ngũ đức hạnh là A, Anicca là A, nghe chánh pháp là A, TC chánh là A, hoan liệt là A, quang 73 là A, thanh thí là A, nguyên là A, tạm biệt là A, nguyên tâm là A, trật khúc là A, tự duyên là B, nguyên tâm A là A, nhật hòa là A, thí phạm là A, và thưa sư trí ngõ cũng chơi nữa hết sư. Sư trí ngõ là D, vô thường là B. Dạ, con thấy dạ có tất cả mọi vị là A, chỉ có hai vị trả lời B và ba vị trả lời B và một vị trả lời là D. Dạ con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu và cho đáp án của câu đố hôm nay. Dạ Nam Mô Bố Tha. Dạ.
Kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta dựa trên một vài bài kinh mà Đức Phật đã dạy, ví dụ như bài kinh Kalamasutta hay là cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật đã dạy cho các vị kheo, thì hai bài kinh đó rõ ràng là Đức Phật đã dạy cho chúng ta một cái sự phản ứng trước cái sự việc đáng hoài nghi. Nhưng mà nếu là một người thiện trí thức đó, thì ở đây là không có vội tin, cũng không có vội bỏ, không có vội tin, cũng không có vội phủ nhận. Nếu mà chúng ta có đọc qua những bài kinh đó thì chúng ta thấy ở đây đó là trong cái câu A là đáp án đúng nhất, còn cái câu B là theo cái cách của mình suy nghĩ thì giữ vững lập trường với kiến thức của mình, nó cũng không phải là chính xác thôi. Thì đáp án của chúng tôi cho cái câu này đó là cái câu A. Bây giờ xin mời Phật tử ở lại, trở lại. Và giờ này chúng ta chỉ còn có 6 phút nữa. Quý vị có thể hỏi một chút đến thôi.
Sau tiếng kinh truyền là truyền tập thể siêu, kinh truyền đi sinh pháp và cảm ơn quý quân cha và tổng thầy quý Phật tử. Bạch Trí Tôn Đức và thầy quý Phật tử, ngày mai này chúng tôi sẽ phụ trách phần giảng giải. Nhưng mà trước khi sang chương trình, lại là hôm nay chúng tôi dành 5 phút còn lại cho bản tin. Nhưng mà chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử hai điều. Điều thứ nhất là từ thứ hai tới giờ chúng ta chuyển sang một giáo trình mới. Mỗi một ngày chúng ta chỉ có một bài tương đối ngắn, và sau đó thì chúng ta có phần thảo luận đố vui. Đã hơn 3 ngày rồi, thì quý Phật tử có thấy rằng bài học như vậy nó quá ngắn với quý vị không? Bài học quá ngắn, quý vị có muốn trở lại cái chương trình cũ, tức là chúng ta lấy những bài kinh dài ra, hay là quý vị nghĩ rằng quý vị có thể, quý vị muốn tiếp tục với giáo trình này? Chúng tôi rất là mong muốn được biết cái ý của quý Phật tử trong việc soạn thảo giáo trình mới. Và điều thứ hai mà chúng tôi muốn đó là quý Phật tử hiện nay thì rất là hoan hỷ là chúng ta có một số các vị giảng sư mới. Do đó chúng tôi có một đề nghị, và đề nghị này cũng xin được thỉnh ý kiến từ tòa thượng siêu và tất cả chư tăng những quý Phật tử, là thay vì mỗi một ngày đó chúng ta có một bài kinh ngắn và một vị giảng sư, nếu chúng ta có hai đoạn ngắn như vậy và có hai vị giảng sư cùng giảng, và trong trường hợp mà một vị nào vắng mặt đó, thì vị kia kiêm luôn cả hai, hay là quả giả sử như vắng mặt nhiều quá đó thì như một số các vị giảng sư khác sẽ điền thuyết vào, thì quý Phật tử có không biết từ tòa từ siêu với quý Phật tử, quý chư tăng, nhất là các vị giảng sư quý Phật tử có đồng ý như vậy không? Tại vì chúng ta có đủ giảng sư để hai ngày hai vị giảng cho một ngày, không biết quý ngài quý vị có thấy như vậy tốt, hay là mỗi một ngày chỉ nên có một vị giảng sư thôi? Trước nhất thì xin thỉnh ý kiến của từ tòa từ siêu.
Thực ra nếu như bài học trước đây đó, quá dài thì nên cần có hai vị giảng sư, nhưng mà cho đến bây giờ thì bài học đã được thu ngắn, do đó cho nên chúng ta chỉ cần một vị giảng sư đủ rồi, để các vị giảng sư khác tham gia trong cái việc thảo luận. Hôm nay vị này giảng thì 3-4 vị kia sẽ thảo luận, rồi ngày mai vị kia giảng thì 3-4 vị này thảo luận, cứ như thế. Bởi vì bài học không dài lắm. Tuy vậy, nếu như mà hôm nào một bài kinh mà thượng tọa giác đẳng đúc kết tóm tắt, nhưng mà thành hai đoạn, hai hoặc ba đoạn, thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ có một kỳ giảng sư thứ hai để phụ tiếp với kỳ giảng sư thứ nhất trong ngày hôm đó. Chúng tôi xin được nói lên cái ý kiến của mình như vậy. Năm 2002 nhé.
Dạ vâng, kính trình thưa tội sư, không biết là chư tôn đức, chư vị giảng sư có ý kiến nào khác nữa không? Không biết là vị này có ý kiến nào khác nữa. Nếu quý ngài không có ý kiến nào khác thì xin thưa rằng sẽ làm theo lời của thưa tội sư là chúng ta tiếp tục cái giáo trình này. Chúng tôi hy vọng quý vị mỗi một ngày gửi đến quý Phật tử một cái đoạn văn nhỏ ghi lại một giai thoại không quá dài, không quá ngắn để quý vị có thể nhớ được, và từ đó đó chúng ta sẽ đi qua rất là nhiều, có thể nói rằng kho tàng kinh điển của đạo Phật có vô số câu chuyện như là những câu chuyện mà chúng ta nghe tại đây, và từ đó thì chúng ta có thể ghi nhớ được nhiều những cái điểm cần thiết khi mà chúng ta đọc vào trong tam tạng kinh điển. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Phước Đa Trà Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ thưa tội sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Xà thứ lành thai. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn nhận dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu muốn đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you.